Con Huệ, con Huệ đâu? Giờ này mà chửa cơm nước gì sao? Tiếng bà mẹo lanh lảnh lên ngoài sân khiến mấy nhà hàng xóm xung quanh đấy cũng nghe, chứ nói gì là người trong nhà. Tất tả chạy ra từ nhà sau, tay còn vướng đầy cám lợn. Huệ lễ phép thưa: Dạ mẹ, con đang cho bầy heo nái ăn. Hôm nay chúng nó ăn ghê quá. Một suất mọi khi không đủ cho mẹ con nhà nó, nên con phải quấy thêm đấy ạ. Vì vậy con chưa kịp nấu cơm, mẹ thông cảm. Con đi nấu cơm ngay bây giờ đây. Bà mẹo chẳng yên lặng mà quát: Tao không cần biết mày làm gì, đến giờ nấu cơm thì phải có cơm. Không lẽ mày để mẹ mày chạy chợ cả ngày vất vả mà về không có cơm ăn hay sao? Hay là mày lại muốn tao phải lao vào bếp nấu nướng hầu mày ăn? Đồ báo cô, mày phải biết là mày không làm nên cái trò trống gì thì mày phải lo làm đi. Mày cũng phải biết thân biết phận của mình chứ. Phải đâu mày bận học như con Hiền ý, tao còn châm trước. Đằng này mày không bận học hành gì mà cũng biếng nhác không làm việc nhà. Huệ nghe mà tức lắm, nhưng cô không biết cãi ra sao, bởi vì có cãi cũng chẳng được gì mà bị còn ăn đòn vô nữa chứ. Nhiều lúc Huệ cứ nghĩ mãi không hiểu sao cùng là con gái mà mẹ lại thương chị Hiền hơn cô rất nhiều. Chị Hiền sai không bị mẹ đánh, cũng chẳng bị mẹ giày la. Chị Hiền chẳng cần phải làm gì cả mà vẫn không sao. Còn mình thì đầu tắt mặt tối mà vẫn bị mẹ chửi tối ngày. Có miếng ngon thì mẹ cũng để dành cho chị ấy, chẳng bao giờ đến lượt của Huệ. Chỉ khi nào chị Hiền không ăn hay chị ấy để bị ôi thì mẹ mới gọi Huệ lại mà cho. Những lúc đó Huệ cảm thấy tủi thân lắm. Cũng nhiều lần cô định hỏi thằng mẹ tại sao lại đối xử với cô như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Bởi vì có hỏi chắc mẹ cũng chẳng nói, mà có khi hỏi xong còn bị ăn đòn nữa cũng nên. Nghĩ vậy nên Huệ lại cất câu hỏi ấy vào trong lòng mà chưa một lần dám mở miệng. Ngay cả với bố, người gần gũi và yêu thương Huệ nhất, cô cũng chưa từng dám hỏi. Cô cũng sợ bố trả lời rằng không biết, hay lại bảo cô đừng để ý đến những chuyện vặt vãnh ấy nữa. Mỗi lần mắng Huệ là mẹ cứ hay đem chị Hiền ra so sánh, Huệ cảm thấy tức lắm. Bởi vì không phải là Huệ kém cỏi gì so với chị Hiền, căn bản là mẹ không cho Huệ có được những gì mà chị Hiền có. Ngoài thức ăn ngon, quần áo, giày dép, mũ, nón và cả đồ chơi, chị Hiền bao giờ cũng toàn những của ngon vật lạ, hay đồ chơi đắt tiền và đẹp nữa. Còn Huệ chẳng có món nào cho riêng mình, cho ra hồn cả. Cô toàn phải dùng ké của chị. Khi nào chị chán thì mới tới lượt Huệ. Chưa hết đâu, việc đi học cũng vậy. Huệ học giỏi hơn chị Hiền, nhưng mẹ lại bắt Huệ nghỉ học giữa chừng để ở nhà làm những việc nhà. Còn chị Hiền thì vẫn được tung tăng đến trường, nhưng hễ cứ mỗi lần chửi mắng Huệ thì bao giờ mẹ cũng đem việc học ra để chỉ chiết, cứ như sát thêm mối vào vết thương của Huệ vậy. Huệ mê học lắm, cô học cũng giỏi nữa, toàn đứng nhất nhì lớp. Ấy vậy mà phải nghỉ học, bỏ ngang sở thích và ước mơ của mình để ở nhà làm việc nhà thay chị Hiền. Từ ngày có Huệ làm việc thì chị Hiền lại càng lười biếng hơn. Chị không những không giở tay vào cây chổi, máng cám lợn chuồng gà, mà còn không đụng đến những việc phục vụ bản thân như giặt quần áo, dọn dẹp căn phòng chị đang ở cho sạch đẹp lại. Quần áo chị thay ra cũng tìm mọi cách lừa hay dỗ ngọt Huệ để cô giặt giúp. Căn phòng của chị bừa bộn là vậy, chị cũng chẳng động tay động chân, lại phải nhờ đến Huệ. Tuy nhiên vì nhờ đỡ Huệ nhiều như vậy nên chị Hiền không bắt nạt Huệ như mẹ. Trong khi nhà chỉ có bố là thương Huệ nhất, sau là đến chị Hiền, còn mẹ thì gần như không thương Huệ tí nào cả. Nhà Huệ gần chợ nên mẹ hay ra chợ buôn bán, gọi là kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Chính vì vậy, mọi việc nhà lại dồn hết lên vai của Huệ. Nhưng việc mua bán của bà cũng không phải là nguồn thu nhập chính, bởi vì tính cách khó ưa nên khách hàng họ cũng bỏ đi hàng khác rất nhiều. Nhưng vì chân bà là chân đi nên bà không thể chịu ngồi yên ở nhà, cứ phải buôn ra đường thì bà mới chịu được. Chính vì vậy, mọi việc trong nhà là Huệ phải gánh vác. Nhà đất rộng nên bố Huệ thả vài con heo nái, kiếm con heo bán cho những hộ quanh vùng để còn tích lũy tiền hàng năm phòng khi cần dùng đến. Gọi là tích lũy, nhưng thật ra nguồn thu chủ yếu là nhờ mấy lứa heo nái do Huệ chăm. Chúng cứ so le nhau sinh con nên trong nhà lúc nào cũng có heo giống để bán, vì vậy cuộc sống cũng có phần dư giả. Vốn dĩ nhà Huệ là nông thôn nên đất rộng do ông bà để lại, nhưng sau này nông thôn cũng biến thành phố thị, vì việc mở rộng thành phố ra vùng ven. Bởi vậy nhà Huệ nửa nông thôn, nửa thành thị. Có đất nhiều thì gọi là quê, ở gần chợ, buôn bán được thì xem là phố. Thế nên nhà Huệ cũng đua theo phong trào, vừa chăn nuôi lại vừa buôn bán. Ông Tuất bố Huệ thì buôn hàng chuyến nên cũng chẳng mấy khi có ở nhà. Ông cứ đi tầm 10 ngày mới về vài ba ngày rồi lại đi. Tiền lời thu được lại đưa cả cho bà mẹo giữ, nên nhiều khi thương Huệ vất vả, nhưng ông cũng chỉ dúi cho cô được một ít bạc lẻ mà thôi, chứ bà mẹo kiểm soát gắt gao lắm. Chuyến hàng nào ông cũng đi do bà đóng gói, đến khi về lại do bà kiểm duyệt, rồi mới cho ông đi bỏi mối, nên số tiền giấu bà thậm thụt cho Huệ cũng chẳng được đáng là bao. Ngày còn nhỏ, mỗi lần ông về thì con gái phải làm việc nhà quần quật, ông cũng thương, nhưng không hiểu sao ông không can thiệp được cho Huệ đỡ bị mẹ đánh. Nhiều lúc nồi cám to quá và nóng lửa, Huệ làm không xong là bị ăn đòn. Lợn chưa no cũng bị ăn đòn. Lợn chưa tắm hay chuồng chưa dọn sạch cũng bị ăn đòn. Nhà chưa quét, cơm chưa nấu lại cũng ăn đòn. Trong khi chị Hiền chỉ có mỗi việc học thôi. Hết học thì đi chơi hay ra chợ phụ mẹ buôn bán. Đó là phụ mẹ cho sang, chứ chị có làm gì đâu. Ra chợ, chơi là chính, ăn vặt là phụ. Nên nhiều hôm về nhà chị có ăn nổi cơm nữa đâu. Lắm hôm Huệ cũng nghe bố nói: bà vừa vừa phải phải thôi. Bắt con Huệ nó làm đến đẹt cả người không lớn nổi. Nó còn nhỏ hơn con Hiền đấy. Sao bà không bảo con Hiền làm bớt cho nó? Nó cho lợn ăn thì con Hiền phải nấu cám, nấu cơm. Hay nó băm bèo bổ củi thì con Hiền phải lau dọn nhà cửa đi chứ. Một mình cái Huệ làm sao mà làm nổi. Và nó làm không kịp thì bà lại đánh nó. Nó đáng thương lắm đấy bà ạ. Huệ hy vọng những lời bố nói sẽ làm cho mẹ nó lay chuyển, hay ít ra cũng chia bớt việc cho chị Hiền. Nhưng không, mẹ nó chẳng những không chịu làm theo lời ông Tuất chồng bà, mà bà còn cự lại. Ông không phải bênh. Dễ con Hiền, nó không phải là giống nhà ông hay sao? Mà ông không thương nó, là thương mỗi con Huệ thôi à? Tôi là tôi chưa động đến ông thì ông đừng có mà chọc mà chửi tôi nhé. Cái tội tày đình của ông tôi còn chưa nói đến đâu. Không biết đường mà im đi là tôi tung hê ra hết. Tôi như vậy là còn tử tế chán. Tôi đuổi nó ra khỏi nhà thì ông làm gì tôi? Mà không chừng ấy, tôi xem có đứa nào mua tôi bắn quách nó đi. Vừa đỡ ngứa mắt lại còn được tiền nữa. Ông Tuất cãi lại: bà quá lắm tôi mới nói. Tôi cũng biết tôi có lỗi với bà, nhưng mà chuyện qua lâu rồi, tôi cũng nín nhịn lâu nay. Thế bà quá quắt lắm tôi mới lên tiếng. Con Huệ hay con Hiền đều là con gái của tôi. Tôi thương chúng nó, chứ sao không thương. Nhưng bà cũng phải công bằng một tí. Đứa thương nhiều, đứa thương ít. Nhưng mà đằng này bà đối xử cách biệt quá. Đừng tưởng nó không biết nhé. Nó biết hết cả đấy. Chỉ là nó nín nhịn, không nói ra mà thôi. Bà cũng bất công nó vừa thôi. Kẻo con nó tủi. Còn con Hiền, lớn bằng từng ấy rồi, chỉ học với chơi. Không dạy nó làm cái gì, mai kia về nhà chồng á, không biết làm, lúc đó họ chửi cạnh khóe hay đem trả lại nhà đẻ, thì có phải là xấu hổ không? Lúc ấy có hối cũng chẳng kịp, tôi nói mà bà không nghe, sao lại đừng có trách tôi. Bà Mão nghe chồng nói vậy, chẳng lặng yên, bà gào lên. Ông im đi, ông thì biết cái gì mà nói, ông bảo con Huệ biết đấy hả? Biết thì làm gì tôi nào, tôi thách bố con nhà ông đấy. Ông Tuất thấy căng nên đành im lặng bỏ đi nơi khác. Đấy là câu chuyện mà Huệ nghe lén trộm được khi bố mẹ nói chuyện với nhau. Cô cũng không hiểu cho lắm, chỉ là lờ mờ cảm nhận có uẩn khúc gì đó. Nhưng nó là gì, tại sao lại như vậy thì Huệ không biết. Duy chỉ có điều Huệ cảm nhận được rất rõ là nó có liên quan tới cô, tới sự đối xử không công bằng của mẹ cô và chị Hiền. Nhiều năm rồi nhưng câu chuyện đó, lời nói đó vẫn còn in sâu trong tâm trí của Huệ. Việc Huệ phải làm nhiều việc, phải nghỉ học. Còn Hiền thì sung sướng chơi bời, chỉ mỗi học thôi. Cả làng cả xóm ai cũng biết, vai cũng dành cho Huệ sự cảm thông và yêu mến. Còn Hiền thì mọi người lại không mấy thiện cảm. Thế rồi năm tháng cứ trôi qua, cả hai dần lớn lên trong tình yêu thương không công bằng của bà mẹo. Càng lớn, Hiền lại càng lười, càng ăn chơi đua đòi. Huệ càng xinh và đảm đang, khiến nhiều anh trong làng cũng nhấp nhổm về làm rể. Suốt những năm học cấp 3, Hiền không làm gì ngoài việc học, mà lực học cũng nhàng nhàng, suýt ở lại lớp. Ngoài giờ học thì đánh đu với đám bạn con nhà giàu. Nhà Hiền này cũng khá giả, bởi vì dạo này công việc làm ăn của bố Hiền phất lên, nên cũng thuộc dạng có của ăn của để. Thế nên Hiền nhanh chóng gia nhập đội quân con nhà giàu. Nhập cho sang thôi, chứ với thực lực của Hiền ấy, thì chỉ gọi là trung lưu, khá hơn một số hộ khác trong làng, chứ nào có giàu có gì. Nhưng với tính cách giống bà Mão, Hiền rất muốn thị uy, giao oai, muốn nổ, nên cứ đánh đu với đám con nhà giàu để được gánh mác đại gia hay đại tiểu thư cho nó oai. Chính vì vậy, việc không tốt nghiệp được cấp 3 để bước chân vào đại học là chuyện có thể thấy trước tương lai của Hiền. Vì bước chân vào nhóm đại gia nên Hiền mở miệng ra là khinh thường, hống hách khiến mọi người chẳng ưa. Đã vậy, Hiền lại tưởng mình cao giá nên bày ra cái trò kén chồng. Phải là anh nào đẹp trai, con nhà giàu, gia cảnh cô dính tí đến quan chức, Hiền mới chơi, mới tiếp xúc, giao du hay tìm hiểu. Thật lòng thì những người đứng đắn tử tế thấy Hiền họ tránh xa ba bước. Chỉ có bọn cùng tần số, tức là cũng hợm hĩnh, cũng nổ, cũng sống ảo thì mới kết thân với Hiền. Đúng như ông bà ta nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hay nồi nào úp vung nấy. Nếu cho ai nhận xét về Hiền, chắc họ sẽ nói ngay, tóm gọn trong mấy câu: đỏng đảnh, kiêu căng, hợm của, khinh người và biếng nhác, chẳng được tích sự gì và cũng không được cái nét nào. Đúng như mọi người dự đoán, Hiền quen và cặp với một thằng ở trong nhóm đại gia hão huyền của chúng nó, cũng có xuất thân giống Hiền và có tính cách y như Hiền. Ngày đầu lôi cổ thằng bồ về ra mắt, ông Tuất suýt ngất vì cái quả đầu nửa vàng nửa đen của ông con rể tương lai, kèm thêm hai cánh tay xăm kín màu, hết xanh lại đến đỏ và đen. Nhìn hình thù hai con rồng quấn vào cổ chân cánh tay của chàng rể tương lai, ông Tuất phát khiếp. Lại thêm đôi hoa tai đeo lủng lẳng, khiến ông Tuất có cảm giác đàn bà không giống đàn bà, mà đàn ông cũng chẳng ra cái giống đàn ông. Ông Tuất điên máu, đuổi thẳng cổ. Còn bà mẹo gọi Hiền lại hỏi về thân thế của chàng rể tương lai. Khi nghe con gái hót như chim vành khuyên rằng: nhà anh ấy giàu có lắm, nhà phố đến vài cái, bố kinh doanh nhà hàng, mẹ mở spa và có nhà riêng cho con trai. Chỉ cần con trai cưới vợ về là cho căn nhà đó ở riêng luôn. Ở nhà đó không phải làm dâu, chưa kể còn có giúp việc, nên cũng không phải động tay động chân vào việc gì. Bà nghe con gái kể, mắt sáng long lanh vì lòng tham trước sự giàu có của thằng rể tương lai. Con gái bà là phải thế chứ, phải kiếm được tấm chồng đáng giá, chứ để thua kẻ khác sao? Bà nghĩ bụng. Đúng là trông nó cũng khác người thật. Đôi hoa tai nó đeo ấy, khiến nhìn vào cứ thế cồm cộm. Nhưng bà lại nghĩ, ôi dào, bây giờ giới trẻ nó đeo đầy ra. Trên TV thiếu gì ca sĩ, nhà tạo mẫu tóc, nhà tạo mẫu thời trang cũng đeo hoa tai đấy thôi. Còn nó xăm mình thì cũng đầy đứa xăm mình đấy thôi. Thời đại nào rồi mà còn sợ xăm mình, và luật pháp có câu nào là cấm xăm mình đâu nhỉ? Nên xăm mình được bà duyệt cho qua. Nó xăm mình nó, chứ có xăm mình ông Tuất đâu mà phải sợ. Mà chúng nó lấy nhau có liên quan gì đến mình đâu mà không cho nó xăm. Miễn là con Hiền nó không chê thì được luôn. Còn cái đầu nó, tóc nửa vàng nửa đen, ôi thôi kệ nó, nó thời trang nên vậy mà. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, nâng lên đặt xuống các đặc điểm của thằng rể tương lai, bà mẹo duyệt tất. Duyệt cũng phải thôi, cái mác nhà giàu đã được con gái bà kể đóng cái cụp lên mình thằng rể tương lai kia rồi. Thì nó có xăm, có đeo hoa tai, có để tóc kiểu gì cũng chẳng quan trọng. Miễn là con gái của bà được sống trong nhung lụa giàu sang là bà đồng ý tất. Sau cuộc ghé thăm của chàng rể như một buổi ra mắt nhà vợ tương lai, thì nhà Hiền xảy ra một buổi tranh cãi vô cùng căng thẳng. Ông Tuất ở một phe, hai mẹ con bà Hiền ở một phe. Huệ không tham gia bởi vì cô có muốn tham gia cũng chẳng được. Với lại Huệ không muốn kéo rắc rối về phía mình. Cô ở giữa nghe là chính. Ông Tuất mở màn cho bữa cơm tối. Hiền này, bố nói nghiêm túc nhé. Bố không đồng ý cho con quen và sau này lấy thằng chồng mà nhìn vào không biết là đàn ông hay đàn bà thế đâu. Là người hay tướng cướp, là quỷ hay là ma cũng chẳng biết. Bố không nói nhiều. Cái dạng đó mà con lấy nó thì con khổ cả đời với nó đấy. Nó ăn chơi đua đòi, gái gú. Con đã là vợ của nó rồi thì con làm sao mà tách nó ra được. Bố không thể nhìn thấy con mình đi vào bụi rậm có gai mà vẫn để con đi. Con bỏ ngay nó đi, đàn ông tử tế thiếu gì. Con cũng phải tỉnh lại chứ, suốt ngày chơi bời lêu lỏng đàn đúm thì đàn ông tử tế họ chạy hết còn gì. Hiển cãi lại, nhưng mà con yêu anh ấy, đeo hoa tai xăm mình hay nhuộm tóc thì có gì xấu mà bố cứ giễu người ta mãi thế. Con thấy đẹp, anh ấy thấy đẹp và không làm gì pháp luật cấm là được mà bố. Bố đừng có cổ hủ nữa, thời bây giờ khác rồi, bố phải thoáng ra một chút chứ. Ông Tuất quát, nhưng bố không đồng ý, bố không muốn trong nhà mình có một thằng rể mà nhìn người ngợm như vậy. Bố nói không là không, con chọn đi, một là bố, hai là nó. Con chỉ được quyền chọn một trong hai, bố không nói nhiều. Bà Mã lúc này mới lên tiếng, thôi ông à, tôi thấy con Hiền nó nói cũng đúng đấy. Những điều đó pháp luật không cấm thì mình cũng đừng làm khó chúng nó. Vì thế, chúng nó có nhuộm tóc, xăm mình hay đeo hoa tai thì cũng có sao đâu. Chúng nó yêu nhau, nó thấy đẹp là được. Ông Tuất gầm lên, bà im ngay đi, bà còn nối giáo cho giặc hay sao? Bà đừng có mở mắt về những lời sáo rỗng mà con Hiền nó bơm vào đầu của bà. Mẹ con của bà cút hết đi. Vừa nói, ông Tuất vừa hất đổ mâm cơm, và tối đó cả nhà nhịn ăn. Câu chuyện tình yêu của chị Hiền tạm dừng ở đây, và chị Hiền cũng không đưa anh chàng kia về nhà thêm một lần nào nữa. Nhưng Huệ biết chị ấy vẫn qua lại với anh đó, bởi vì chính mắt cô nhìn thấy chị hẹn hò anh kia ngay góc chợ. Còn bà Mẹo thì mắt nhắm mắt mở cho hai người quen nhau, bởi vì bà ta ham của nả nhà chàng rể tương lai. Khi Huệ và chị Hiền đều đến tuổi lập gia đình thì một điều khác biệt đã xảy ra với hai chị em. Với chị Hiền thì chẳng có ma nào dòm ngó, trong khi Huệ lại dập dìu giai nhân để ý. Hết làng trên xóm dưới lại đến trai tận thành phố về đây trồng cây si. Cô nổi tiếng là đẹp người tốt nét, ăn nói thì dịu dàng, dễ nghe, lễ phép, biết trên biết dưới. Công việc nhà thì đảm đang thu vén và dáng người thì thanh mảnh ưa nhìn. Nước da trắng, tóc đen dài chấm lưng, mắt to tròn, hàm răng trắng đều tăm tắp. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm siêu lòng các chàng trai. Chắc do lao động nhiều nên Huệ không béo tròn béo núc, vất vả nắng mưa, nhưng lại có nước da trắng trẻo, hễ nhìn là mê. Hai con mắt đen láy, long lanh, khiến nhiều chàng trai nhìn vào là say ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi khi Huệ cười, nụ cười rạng rỡ tỏa như nắng mai, khiến người đối diện phải ngẩn ngơ. Cô được hết người này đánh tiếng xin dâu, đến người kia đánh tiếng xin cưới, khiến bà Mẹo cứ bực dọc hết cả người. Hai đứa con gái gần bằng tuổi nhau, mà cô chị chớ có ai hỏi, trong khi cô em thì tấp nập đếm không xuể. Bao nhiêu thôi cũng khiến cho bà bực bội và chút mọi cơn giận dữ lên người của Huệ. Bà không đá thúng đụng nia nữa, cũng cáu bẳn gắt gỏng, bắt lỗi hay là quạnh khóe cô. Sau rất nhiều đám đến tìm hiểu mai mối rồi đánh tiếng, thì ông Tuất ứng nhất cậu thanh niên cháu ông Tam ở xóm bên. Cậu này gọi ông là ông Tam bằng chú ruột, tốt nghiệp đại học ở tận nước ngoài nhưng lựa chọn về đây làm kinh doanh cho gia đình. Ngày đầu gia đình cũng mấy lời đàm doanh nghiệp, nhưng cũng có của ăn của để, thuộc dạng giàu có. Hiện cậu ta chỉ mới gần 30 nhưng là tổng giám đốc của công ty gia đình, hứa hẹn một cuộc sống giàu sang. Ông Tuất không phải giống như bà Mẹo, cứ thấy giàu là lại lao vào. Ông cũng muốn con ông được gả cho một nhà có điều kiện để sướng tấm thân. Nhưng người chồng của nó trước tiên phải là người tử tế, phải là người đứng đắn, đàng hoàng, biết tu chí làm ăn và phải yêu thương con gái của ông. Bởi vì trong mắt của ông, Huệ khổ quá nhiều rồi, cô cần có một nơi nương tựa thật là vững chắc. Ông cũng định khi con gái lấy chồng thì kể cho con nghe về cuộc đời của nó và cho nó biết mẹ đẻ của nó là ai. Đã tới lúc ông không muốn giấu con của mình nữa. Ông còn nhớ cách đây 20 mấy năm, khi ấy bà Mẹo nhà ông có mang thai con Hiền, rồi bà ấy sinh con. Đàn ông không lo nổi chuyện đẻ đái, bởi vì nhà ngoại chẳng còn ai, mà mẹ ông cũng già. Vì vậy ông mới thuê một người để thay ông chăm lo cho bà Mẹo với con Hiền. Không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà lại khiến ông đem lòng yêu người con gái ấy. Ngày ấy, bà Lam, mẹ của Huệ cũng có tình cảm với ông, và Huệ chính là kết tinh của mối tình vụng trộm đó. Ông không thể nào quên quãng thời gian yêu trong bí mật. Lúc đầu bà Lam đến, ông cũng chỉ nghĩ là người ở thôi. Nhưng mỗi ngày, thấy bà ấy chăm lo cho vợ con mình, rồi bản thân mình rất chu đáo nên ông có thiện cảm. Từ chỗ có thiện cảm đến cảm mến sao nó nhanh lắm. Chính bản thân ông cũng chẳng nhận ra. Chờ một ngày bà Lam xin về quê vì có chuyện gia đình gấp. Vắng 3 ngày, thế mà ông ngẩn ngơ. Thế mới biết, dạo trước khi bà còn ở đây, ông thấy bình thường, chỉ thích ngắm trộm bà ấy thôi. Bởi vì người gì mà xinh quá, da trắng, mắt đen, tóc dài bóng mượt, thân hình mảnh khảnh và nụ cười duyên với cái răng khảnh khiến cho ông mê mẩn. Đến khi bà đi vắng 3 ngày, ông mới phát hiện ra ông có cảm tình với bà. Ông mê bà từ lúc nào chẳng biết, chỉ thấy rằng cuộc sống của ông mà không có bà thì vô vị lắm. Ông mê mái tóc, thích hàm răng, yêu cái nụ cười. Điều đó bây giờ mỗi khi ông nhìn con gái đã khiến cho ông nhớ đến bà Lam vô cùng. Ông biết là mình sai khi đem lòng yêu bà Lam, nhưng ông không thể ngăn nổi lòng mình. Ông càng không ngăn nổi lại càng so sánh. So sánh bà Lam với bà Mão và nhận ra bà Mão mèo nhà ông quả là một người phụ nữ không đẹp lại còn dữ dằn, đanh đá nữa. Ngày bà Lam ở quê ra, ông không thể kìm nén lòng mình. Ông lôi vội bà ấy vào gian củi sau nhà, ôm lấy bà ấy mà hôn, mà thủ thỉ. Lam, tôi yêu em. Tôi mới phát hiện ra là tôi rất yêu em. Tôi không thể sống thiếu em được. Thời gian trước đây tôi chỉ biết mình có thiện cảm với em, thỉnh thích em. Nhưng những ngày qua vắng em, tôi mới nhận ra là tôi yêu em, yêu nhiều lắm. Bà Lam hốt hoảng, bất ngờ và chống cự lại ông. Cố tình gỡ tay ông ra, nhưng bất lực. Bà nói nhỏ chỉ đủ cho 2 người nghe. Ông chủ, em xin ông. Ông là người đã có gia đình. Em thân phận thấp hèn chỉ là người ở thôi. Ông tha cho em, để em còn đi làm thuê kiếm tiền, nuôi mấy đứa em ở quê nghèo khó. Em không dám trèo cao, cũng không dám mơ ước cao sang, vì chị nhà đang ở đây. Chị mà biết thì chị đánh em chết, không thể chị cũng đuổi em. Em biết phải làm sao, xoay ra tiền, để nuôi đàn em nhỏ ở quê. Em xin ông đấy. Lời văn xin của bà Lam dường như không làm trông Tuất dừng lại được. Ông ấy càng ôm bà chặt hơn, bà Lam lại càng cố giãy giụa để thoát ra. Ông Tuất quyết dùng thế áp đảo, nhân đẩy bà Lam vào tường, đặt một nụ hôn vội vàng lên môi người mình yêu. Đang chưa biết phải làm sao thì đúng lúc ấy, cả hai nghe tiếng bà Mẹo gọi. Con Lam về rồi phỏng, chết ở đâu mà không cho em uống sữa đi hả? Em đã đói rồi đấy, rồi mày lo mà nấu cơm đi nhá, tao cũng đói rồi. Nghe tới đây cả hai buông nhau ra, tình thế căng nhất thì cũng phải giã đám thôi, chứ gọi mà không nghe thưa, có lẽ bà Mẹo lại lồng đi tìm thì chết cả lút. Lam vội vàng cuốn lại mái tóc bị sổ ra, vừa chạy vừa thưa. Em đây bà chủ, em mới về, còn đang sắp sửa mấy thứ dưới bếp, để em cho cô ăn bây giờ. Em sẽ nấu cơm, một tí là xong ấy mà, bà đợi em một lát nhé. Nghe tiếng Lam trả lời, bà Mẹo lại vào buồng nằm tiếp. Từ ngày có Lam, bà Mẹo lười hẳn, ăn xong lại nằm, vì mọi việc đã có, người ở dâng tận miệng rồi còn gì. Riêng bà Lam, từ lúc biết ông Tuất tỏ tình thì bà cũng có sự suy tư. Không phải là bà không biết ông Tuất thích mình, bởi chính bà cũng rất thích ông ấy. Chỉ là ông ấy vừa là ông chủ đã có vợ, nên bà Lam đành kìm nén những cảm xúc vào trong lòng. Nhưng ngày hôm nay, ông ấy đã ôm bà, nói lời yêu bà, khiến bà suy nghĩ rất nhiều. Và nói thật lòng là bà cũng thích được ông Tuất ôm. Cái cảm giác ấy nó lạ lắm, cứ như là có luồng điện chạy qua người bà. Nhưng còn một điều khiến cho bà cứ phải đè nén tình cảm của mình xuống, là bởi vì bà Mão rất dữ dằn. Nếu để cho bà ấy biết được có chuyện lằng nhằng chủ tớ thì có khi bà ấy xé xác ra mất. Tối hôm ấy, bà Lam thao thức không ngủ được. Còn cách đó mấy gian, ông Tuất cũng chằn chọc không vào giấc. Đêm ấy sáng trăng, ánh trăng ngày rằm đẹp đến mê hoặc, khiến lòng người lại thêm dạo dực. Nhìn những ánh trăng vàng chiếu xuống mái hiên, sân vườn rồi giếng nước, bà Lam thấy sao mà tức cảnh sinh tình quá. Trăng đẹp thế này mà được hẹn hò với người yêu thì thích biết bao. Giá mà ông Tuất chưa có vợ thì bà cũng sẽ nhận lời hò hẹn với ông. Nhưng bây giờ hoa đã có chủ, làm sao mà thỏa lòng được đây. Ông Tuất bên gian nhà kia cũng nằm gác tay lên trán, nhìn qua ô cửa sổ, thấy từng tàu lá chuối nhuộm vàng ánh trăng. Màu xanh của lá, màu vàng của trăng. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió nhẹ đung đưa những tàu lá đó trước khung cửa sổ, làm cho lòng ông xao xuyến như sóng dậy. Ông nhớ đến cái mùi hương ngửi bộ trên tóc của bà Lan sáng nay, Lúc ông ôm bà ấy trong kho củi, ông nhớ cái mùi thơm nhẹ nhẹ từ da thịt của bà tỏa ra, khiến trông say ngất ngây. Ông thèm được ôm người tình ngay lúc này. Giờ đây nhìn ánh trăng vàng, ông lại mơ được ôm bà ấy thêm một lần nữa. Dưới ánh trăng này, bà Lam của ông sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, lòng ông lại rộn rã như thủa trai tơ. Thao thức mãi mà không ngủ, bà Lam mở cửa ngoài hiên rồi bước chân vô định đưa bà vào trong vườn chuối. Bà cứ vậy men theo ánh trăng, cứ như có một ma lực vậy. Nó như hút bà vào với cảnh vật đêm rằm. Bà tha thẩn đi qua những gốc chuối già, ngắm từng buồng chuối chĩu quả và cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi đôi chút. Cũng vì không ngủ được, ông Tuất ngồi dậy ngắm trăng qua ô cửa sổ. Bỗng nhìn thấy ai như dáng của bà Lam đang tha thẩn dưới bụi chuối gần phòng ông. Đúng rồi, đúng là bà ấy rồi. Thế là ông nhanh chân chạy ra vườn chuối, khẽ khàng đi từ phía sau tới, một tay bịt miệng bà Lam, một tay vòng ôm qua eo bà ấy để bà ấy không hét lên. Đồng thời lúc đó ông nói nhỏ: Lam, tôi Tuất đây, yên lặng đừng kêu nhé. Bà Lam ú ớ một hồi rồi im bặt, bởi vì bà biết bây giờ bà mà la lên thì lại ông Tuất ở bụi này. Ông Tuất kéo bà Lam ngồi xuống để những cây chuối che chắn cho hai người. Ông nói ngay: Lam, anh yêu em, yêu thật mà. Đừng xua đuổi anh nữa, anh hứa sẽ không làm gì để em buồn cả. Nếu một khi em chưa đồng ý, chúng ta cứ yêu nhau và ở bên nhau, lén lút cũng được, miễn là mỗi ngày anh được nhìn thấy em, được có em bên cạnh, được ôm em ở trong lòng là anh thỏa nguyện. Nếu em muốn, có thể anh không đem lại cho em danh phận chính thức, nhưng sẽ xem như em là vợ lẽ của anh. Bà mẹ có gì em cũng có nấy, em đồng ý nhé. Bà Lam từ chối: Ông chủ, em biết thân biết phận của mình, xin ông tha cho em. Ông Tuất hỏi lại: Em cũng có cảm tình với anh phải không? Anh biết điều đó, em không giấu anh được đâu. Bà Lam thừa nhận: Cũng chẳng dám giấu khi ông đã nói như vậy. Em cũng mến ông, nhưng mà em biết thân phận con sâu cái kiến của mình, nên không dám mộng tưởng gì cao sang. Em mong ông thông cảm cho em, để kẻo bà nhà biết thì cái thân này của em khó mà giữ. Ông Tuất lấn tới: Anh biết mà, biết Lam cũng thích anh mà. Như vậy đối với anh là quá đủ rồi. Anh rất vui, từ hôm nay chúng mình chính thức yêu nhau nhé. Anh hứa là sẽ không làm bất kỳ điều gì khiến em phải đau khổ đâu. Nói xong, ông Tuất xích lại gần bà Lam, vòng tay ôm lấy bà ấy. Trong ông lúc này đang rất dạo dực và ham muốn. Dù rằng ông nói ông sẽ không làm gì khiến bà buồn, hay những gì bà không đồng ý, ông sẽ không làm. Ấy vậy mà ông đâu để cho bà Lam yên. Khi ông vòng tay ôm thì bà ấy ngồi im, ông quay sang hôn bà ấy. Ông ôm thật nhẹ nhàng nhưng thật sâu, khiến cho bà Lam mê mẩn. Lần đầu tiên được một người đàn ông ôm hôn, bà Lam cảm thấy trái đất như quay cuồng. Bà như lạc vào chốn mê cung, không còn đủ lý trí để nhận biết việc mình nên làm, việc gì không nên làm. Thế là từ chỗ hôn nhẹ nhẹ đến hôn mãnh liệt, và ông Tuất cứ khiến cho bà Lam mụ cả người đi. Ông nhẹ nhàng đặt bà nằm xuống đám lá chuối khô ở dưới gốc cây. Ông nằm xuống bên cạnh, thủ thị vào tai của bà những lời yêu mật ngọt, khiến bà Lam cứ như lạc cả vào chốn thiên đàng. Rồi ông ôm lấy bà, hôn bà thêm một lần nữa. Bàn tay của ông lần mở từng khuy áo. Trước mắt ông, ránh trăng huyền diệu, tòa thiên nhiên đẹp tựa bổng lai tiên cảnh. Ông là người đã có vợ, đã nhiều lần chăn gối, còn bà thì là thiếu nữ mới lớn, làm sao mà chống lại được những ham muốn thôi thúc trong ông, không có từ từ dẫn dắt bà vào mê cung tình ái. Khi biết bà Lam đã đầu hàng, thì ông chẳng còn ngại ngần gì nữa. Ông vội lấy đi lời con gái của bà Lam trong sự ngỡ ngàng, đau đớn và sợ hãi của bà khi lần đầu trao thân. Sau đó ông đâm nghiện bà Lam, còn bà thì vẫn bị ám ảnh bởi lần đầu tiên dâng cái ngàn vàng, nên ông Tuất lại phải ngon ngọt dỗ dành. Khi ngựa đã quen đường, hai người lại chờ đến đêm để dẫn nhau ra bụi chuối. Cả ai đều biết mình sai, nhưng lửa tình cháy tài nào mà ghìm lại được. Có những hôm cả hai mê mật nhau đến độ trời tảng sáng mới rời nhau đi, ai về phòng người ấy. May sao dạo ấy con bé Hiền lại không quấy khóc đêm, nên mối tình vụng trộm này không hề lộ khi bị bà mẹo. Hôm nào cũng đánh thẳng giấc từ đêm tới sáng, mà bà không hề hay biết có hai kẻ đang ăn vụng ngoài vườn chuối. Đến một ngày, bà Lam đang phục vụ cho bà mẹo thì bà nghe bà Lam nôn ọe. Bà mẹo tinh quái lắm, sinh nghi ngay, không nói gì, và bà âm thầm theo dõi bà Lam. Bởi vì bà mẹo nghĩ chỉ có ông Tuất thôi, bởi vì lâu nay bà ở cữ, ông lại chẳng đi đâu. Con người ở này cũng vậy, có đi đâu đâu mà chửa với ai. Thế là một kế hoạch bắt gian được bà Mẹo vạch ra. Dình mấy ngày thì ác nghiệt thay, cứ đến đêm khuya bà Mẹo lại buồn ngủ và ngủ quên mất, nên sáng ra không có bằng chứng. Đến ngày thứ năm, bà Mẹo dùng cách là lấy khăn ướt đắp lên mặt để chữa cơn buồn ngủ, và trước đó không quên giả vờ ngủ say, lại còn ngáy to để cho đôi gian phu dâm vụ kia hành động để bà còn bắt quả tang. Và đúng như những gì bà Mẹo đoán, ông Tuất ra vườn chuối trước. Đợi một lúc sau, bà Lam cho Hiền ngủ xong cũng mới nhẹ nhàng chuồn ra. Đến lúc này thì bà Mẹo dám chắc 100% là cái thai trong bụng con người ở kia là của chồng mình. Nhưng nếu mà không bắt tận tay say tận chán thì chúng nó còn chối. Thế nên bà đành phải bấm bụng chịu đau thương và chứng kiến cảnh chồng ăn nằm với người ở, cố tình bắt cho được tại trần. Có người phụ nữ nào không đau khổ khi phải tận mắt chứng kiến chồng mình đang cùng với người đàn bà khác quan hệ cơ chứ? Nhưng bà Mẹo chấp nhận hết, miễn sao là chúng nó không thể thoát được. Đợi anh đợi ả mê mẩn nhau, và khi cả hai đang không một mảnh vải che thân, bà Mẹo mới xông vào chiếu đèn pin tận nơi bắt gian. Hai người vội buông nhau ra và tháo chạy, nhưng có chạy đặng trời. Bà đã chuẩn bị hết cả rồi. Hôm ấy bà còn nhờ cả hai cô em họ của mình cùng đi bắt, nên cả ông Tuất và bà Lam đều bị điệu về. Chờ cho hai người ăn mặc chỉnh tề xong, bà Mẹo lôi cả đôi vào trong nhà xử án. Chứng cớ rành rành, không thể chối cãi, bà Mẹo bắt bà Lam phải phá thai. Cả ông Tuất và bà Lam đều lại như tế sao và xin tha cho đứa bé vô tội. Ông Tuất còn nói: bà làm phúc đón tay cho tôi giữ lại đứa trẻ con này, vì biết đâu đó là con trai thì tôi còn có người nối dõi. Tôi xin hứa từ nay trở đi không dám lén phén với ai. Bà Lam cũng xin xỏ: bà chủ thương em, cho em giữ lại đứa con này. Em xin hứa là em sẽ không dám làm điều gì sai trái nữa. Em chỉ xin giữ lại đứa bé này, vì bỏ nó là giết đi một sinh linh, là mang tội đấy bà chủ. Bà Lam bắt cả hai làm cam kết là không qua lại với nhau nữa. Bà cũng nghĩ rồi, nếu bây giờ bắt nó phá thai thì cũng hơi ác. Bà tuy giữ dằn, nhưng giữ cái miệng thôi, chứ bà không có han gại người. Còn về phía ông Tuất, nhìn bà, ông ấy là con trai độc đinh, cũng cần có người nối dõi. Bà sinh con gái, nếu không cho ông ấy giữ lại đứa con này, đó là con trai thì sao? Bởi nếu ông ấy chưa có con trai, thì có thể ông ấy lại tấp tảnh đi kiếm con trai, hay là cưới vợ lẽ thì đến chết mệt. Nếu vợ lẽ là người đáo để thì bà cũng đau đầu. Con Lam này dẫu sao nó cũng hiền lành, mà bây giờ gạo nấu thành cơm thì cũng không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Nhưng phải có đôi điều kiện để trói buộc cả đôi này lại. Nghĩ vậy, bà tuyên bố: tôi nhân đạo cho hai người giữ đứa con lại. Hai người phải viết cam kết cho tôi là không lén phén với nhau nữa. Ông Tuất đã xin giữ lại, biết đâu nó là con trai, thì sau này đó là trai hay gái cũng mặc ông. Nhưng phải hứa là không được cưới vợ lẽ, không được kiếm con trai ở ngoài, kể cả cái thai này con là con gái. Nếu không thì ông mất toàn bộ gia sản này cho tôi. Ông phải làm giấy chuyển nhượng cho tôi toàn bộ cơ ngơi này. Còn con Lam, mày phải lại trong buồng của tao để tao quản mày nguyên ngày, đến khi nào mày sinh con thì thôi. Và sau khi sinh con, mày phải để con lại để tao nuôi. Còn mày phải đi thật xa, tao mà còn gặp mày một lần nhé, tao đem con mày bán cho thượng nuôi. Mày phải làm công không công cho tao đến khi hai đứa trẻ được 5 tuổi. Và mày phải gọi con mày là cô chủ, không được gọi mẹ xưng con. Bằng không thì mày phải bỏ cái thai này. Nghe bà Mẹo tuyên bố như vậy, cả hai chắp tay lại như tế sao, và mọi giấy tờ biên nhận cam kết được làm ngay tấp lự. Những ngày sau đó, ông Tuất còn thương bà Lam lắm, nhưng không dám ho he gì, vì sợ bà Mão làm hại con mình hay làm khó bà Lam. Về phía bà Lam thì cũng sợ bà Mẹo sẽ ra tay nếu như mình không giữ đúng cam kết. Về phía bà Mẹo thì bà cũng e dè ông Tuất, bỗng đã có cái tính trăng hoa thì khó mà giữ. Ông lại đang cần con trai nên bây giờ phải lạt mềm buộc chặt. Làm căng, có khi ông ấy đi kiếm con bên ngoài hay trổ cồn dễ sách ngang nhìn lại với con Lam thì cũng cay. Thôi cứ giữ ở mức này, tranh tối tranh sáng cho dễ kiểm soát. Cuối cùng thì hai bên cũng gầm ghè nhưng lại cùng sợ nhau. Vì vậy, họ cứ sống bên nhau đến 5 năm mà mọi chuyện cũng không bị đẩy đi quá xa. Bà Mẹo quản bà Lam còn hơn cả quỷ canh cai ngục. Bà cũng theo dõi ông Tuất còn hơn quản tù. Và rồi ngày bà Lam sinh con cũng đến. Hàng ngày bà Lam vẫn chăm bẵm con, cho con bú mớm, nhưng không được gọi tiếng con xưng mẹ, mà chỉ được gọi con là cô chủ. Cho bú xong là phải giao lại ngay cho bà Mão. Một mình bà Mão là mẹ của hai đứa trẻ chênh nhau hơn một tuổi. Chính vì lẽ đó mà bà Mão không bao giờ yêu thương Huệ. Cô chính là cái gai trong mắt của bà. Mỗi khi nhìn thấy cô là bà lại lên cơn ghen, bởi vì cứ như bà nhìn thấy bóng dáng của Lam trong đó. Đến cả tình yêu thương của ông Tuất đối với hai đứa con gái cũng bị bà kiểm soát. Có sao nói vậy? Ông Tuất có phần thương Huệ hơn, bởi vì ngay từ nhỏ cô đã rất ngoan ngoãn, không quấy khóc hay vòi vĩnh. Lý do thứ hai khiến cho ông thương Huệ hơn là vì cô không có mẹ đẻ bên cạnh. Còn bà Mẹo trên danh nghĩa là mẹ đẻ, nhưng lại chỉ là mẹ lớn thôi, nên bà không có tình thương đối với Huệ. Luôn khó khăn, bắt bẻ và có cả đánh đập cô, cho dù cô chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Ngày bà Lam phải khăn gói ra đi cũng đến, Huệ khóc khàn cả cổ. Cô không hề biết rằng đó là mẹ mình, mà chỉ biết đó là vú nuôi thôi. Nhưng cô rất thích ở với vú nuôi, trong khi mẹ cô là bà Mẹo thì cô lại vô cùng sợ hãi. Huệ sợ không phải là vì bị bà Mẹo đánh đau, bị bà Mẹo mắng và nhường đồ chơi cho chị Hiền, mà vì cô không thấy mẹ yêu thương mình. Ở bên cạnh mẹ, cô thấy không thích bằng ở bên cạnh bà Vú. Vì vậy sau khi bà Vú đi, Huệ bỏ ăn suốt một tuần. Cô chỉ húp cháo rồi lại khóc, khiến bà Mẹo càng mắng cô tợn. Ông Tuất thì lo lắng cho cô, chăm sóc cô, nhưng cô không cần. Cô chỉ cần Vú Lam thôi. Nhưng Vú đi rồi, biết tìm Vú ở đâu. Nhìn con, mong Tuất xuất hết cả ruột. Trong lòng của ông vẫn còn vương vấn bà Lam. Tuổi thơ của Huệ là những ngày tháng chẳng có gì tươi đẹp, ngoài những việc làm quá sức, lời quát tháo đe nẹt của bà Mão, sự đánh khanh của chị Hiền và cả núi công việc rồi lên đôi vai bé nhỏ của Huệ. Thế rồi theo năm tháng, cô lớn lên và công việc cũng theo đó mà nhiều lên, khiến cô chẳng còn thời gian để nhớ đến Vú Lam nữa. Nhưng thỉnh thoảng trong giấc mơ của cô, Vú vẫn quay về khiến cô thổn thức ngay khi đã tỉnh giấc. Nhưng đó là một miền ký ức êm đềm, nhưng cô phải nén lại và để nó chìm sâu vào trong tiềm thức, nhường chỗ cho những điều thường nhật cứ quấn lấp đầy quỹ thời gian hiếm hoi của cô. Tất cả những điều bí mật này Huệ không hề biết. Cô chỉ có cảm nhận là mẹ không yêu cô bằng chị Hiền. Cũng đôi lần cô dò hỏi ông Tuất và cả hàng xóm, nhưng ai cũng lảng tránh, không ai cho cô biết sự thật. Cô có cảm giác bóng ma của sự dữ tợn từ bà Mão đang bao trùm lấy mọi người, nên chẳng ai hám ré răng cho cô biết sự thật mà cô muốn tìm hiểu. Đến giờ khi cô đã lớn, đến tuổi thành thân, ông Tuất nghĩ rằng nên nói để cô biết, nhưng ông cũng đang rất rối, không biết sẽ nói với Huệ bằng cách nào, mở đầu ra sao để cô có thể chấp nhận được mà không giận ông, không chính là nguồn cơn khiến mẹ con cô xa cách. Không oán hận bà Mão, bởi vì dẫu sao bao năm qua bà cũng đã nhận cô là con và nuôi cô khôn lớn. Và quan trọng nhất là ông không muốn nhà cửa xào xáo khi chuyện cũ qua lâu rồi. Nhưng ông cũng còn lo rằng cô sẽ hỏi ông về bà Lam, thì ông chưa biết phải trả lời sao. Bởi vì thực tình bấy nhiêu năm qua đi, ông cũng chưa gặp lại bà ấy. Bà ấy đi đâu, còn sống hay đã chết, có lấy chồng không thì ông không hay biết. Cũng chưa một lần ông dám đi tìm bà, mà chỉ thầm nghĩ xin lỗi bà ấy về những trái ngang mà ông gây ra cho bà thôi. Chỉ vì những ham muốn nhỏ nhoi, những dục vọng thấp hèn mà ông làm cho bà sang dở cả cuộc đời. Đó là điều mà ông băn khoăn nhất khi phải đối diện với sự thật và với Huệ hôm nay. Ngày ông Tam sang nhà ông đánh tiếng cho thằng cháu, ông đã mừng bởi vì Huệ có thể được gả cho một nhà tử tế. Thôi thì cũng là sự an ủi mà tạo hóa bù đắp cho con gái của ông. Đến khi chàng rể tương lai xuất hiện thì ông càng ưng cái bụng vì cái đám này. Nhưng lại có một chuyện bất ngờ xảy ra. Đó là khi nhìn thấy Vinh, người mà ông Tam tính mai mối cho Huệ, thì bà Mão, bà Mẹo lại muốn chàng rể này lấy con gái ruột của mình là Hiền. Bà cố tình chèo kéo với ngọt nhạt để làm sao lôi được chàng rể này cưới cô chị. Bà không ngại ngần khi bày tỏ ý định với ông Tuất. Bà còn nói với chồng rằng có cái Hiền mới xứng với thằng Vinh thôi. Ban ngày nói thế ông Tuất ừ hử gì, tôi đến bà nói thẳng với ông. Ông này, tôi nghĩ lại rồi, đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Cái Hiền phải cưới trước con Huệ, không thể để cho con em bóp còi qua mặt chị. Nên sẵn của ông Tam làng bên đánh tiếng, thì vợ chồng mình gả con Hiền đi. Con Huệ thì tìm đám khác cho nó. Người xinh đẹp giỏi giang như cái Huệ thì lo gì không có người lấy. Ông Tuất ngạc nhiên vô cùng. Ông ngồi bật dậy khỏi giường, lao đến bàn nước, nơi bà Mão đang ngồi nói chuyện với ông. Ông nhìn thẳng vào mặt của bà nói: "Bà nói cái gì lạ vậy? Người ta đánh tiếng là muốn con Huệ chứ không muốn con Hiền đâu. Với lại con Hiền nó có thằng Báo rồi cơ mà. Bà đừng tưởng tôi không biết nhé. Tôi cấm cửa thằng Báo kia, nhưng mẹ con bà vẫn cứ rủ dín với nhau, thông đồng cho chúng nó qua lại với nhau. Tôi đã cản bà không nghe thì ngu dáng chịu. Tôi thấy thằng kia nó không ra cái gì, nhưng mẹ con bà không nghe lời tôi, cứ đâm đầu vào. Sau này đừng có trách tôi là không báo trước. Tôi nói rồi, họ hỏi đứa nào gả đứa ấy, mà tôi báo cho bà biết trước này. Cứ với cung cách của con Hiền ấy, nó không hợp với gia đình này đâu. Cũng 3-7-21 ngày là tan đàn xẻ nghé thôi." Bà Mão không nghe mà gân cổ cãi lại: "Họ tận thành phố, ông ta mà làng bên, biết ai là Hiền, ai là Huệ. Mình cứ gả con Hiền đi, con Huệ tính sau. Chị gả trước, em gả sau, ai đời lộn ngược như ông. Mà con Hiền nó cũng thích chồng giàu, nó đồng ý ngay đấy. Với cả thằng Vinh này đẹp trai, nó sẽ không phản đối đâu. Ông cứ nghe tôi, người ta bán hàng cũng vậy, hàng ấy hàng kém chất lượng, ai chẳng muốn đẩy đi trước, hàng đẹp để sau, thế nào mà chả bán được." Ông Tuất bất bình: "Bà lại giở cái thói mua bán ra để mà nói về con mình đi à? Đó là con của tôi, mà nó cũng là con của bà nữa đấy. Con bà không phải là món hàng mà bà đem ra đong đếm. Tôi nói rồi, con Hiền là con Hiền, mà con Huệ là con Huệ. Bà cấm được đánh lận con đem đi đâu đấy." Bà Mẹo thở dài, biết là không thể thuyết phục được chồng một cách công khai, thôi thì bà phải tính kế khác. Ngày hôm sau, nhân lúc Hiền đi chơi về, bà Mẹo kéo con gái vào phòng tỉ tê chuyện nhà ông Tam, đánh tiếng lấy vợ cho cháu. Bà muốn cô thế vào chỗ của Huệ. Hiền nghe vậy, nhảy dựng lên: "Làm sao mà được hả mẹ? Con đã có người yêu rồi. Tụi con yêu nhau lâu nay và con thấy mình hợp với lại anh Báo. Tuy hôm về nhà mình ra mắt, anh không được lòng của bố, nhưng mà chúng con yêu nhau mà chính mẹ cũng đồng ý cho con quen anh Báo còn gì. Sao giờ mẹ lại xuống con lấy người khác thế? Con chẳng lấy đâu." Bà Mẹ cô thuyết phục: "Con nghĩ lại đi, mối này ngon đấy. Nhà của nó giàu có lắm, bố mẹ kinh doanh nhiều đời trên phố, nó cũng là doanh nhân, làm sếp tổng hẳn hoi nhé. Nhà có người ăn kẻ ở, con chả phải làm cái việc gì đâu. Tiền tiêu thoải mái mà nó cũng ngon dai lắm. Mẹ nhìn là mẹ ưng ngay, tướng tá cao giáo trắng trẻo, lịch lãm và rất nam tính. Đảm bảo với con, nhìn là mê ngay. Mày mà vào nhà giàu có, thỉnh thoảng xì cho mẹ một ít cũng mát mặt con à." Nghe mẹ nói, Hiền có vẻ suy nghĩ nên cô cất lời: "Thế mẹ có ảnh của anh ta không, cho con xem một chút." Bà Mão ngớ người ra: "Sao mình lại không cho con Hiền xem ảnh của thằng Vinh nhỉ?" Vì ưng ý và nhắm cho con Hiền nên bà đã cố tình chụp lại được một tấm ảnh. Như là lúc mà cậu này đến nhà bà chơi và ra về đứng tiễn khách, nhưng có cả hình của ông Tam, ông Tuất trong đó. Nhưng thôi kệ, cứ có mặt thằng kia là được. Còn cái điện thoại trong đó có bức hình của Vinh. Hiền xem xong, mến ngay. Cô ta tính toán như một cái máy, lên kế hoạch đá đít thằng Báo để cua Vinh. Vậy là Hiền cùng bà Mão đợi ngày Vinh đến nhà chơi như theo cái hẹn của ông Tuất và thực hiện kế hoạch của mình. Hôm đó, bà Mão liền kiếm cớ sai Huệ đi sang làng bên mua hàng cho bà, mới đến tối mịt mới về. Ở nhà Hiền tha hồ ve vãn Vinh, nhưng cô ta cũng rất danh mãnh, tấn công hay thả thính cũng đều kín kẽ. Thoạt nhìn khó mà biết được, cứ tưởng cô ngây thơ và thật thà. Còn Vinh, anh mới đến nhà ông Tuất lần thứ hai. Lần đầu đi cùng với ông Tam, chú của anh, anh cũng toàn ngồi nói chuyện với ông Tuất. Hôm nay mới được trò chuyện trực tiếp với con gái của ông Tuất, nên anh cũng chẳng biết đâu là cô em hay cô chị. Tuy Hiền không có chỗ nào mà anh chê được, nhưng sao anh cũng chẳng có cảm tình gì và cũng chẳng rung động trước cô gái này. Hiền xinh chứ không xấu, nước da, mái tóc, miệng mũi mắt đều được tất, nhưng cô chẳng để lại cho anh ấn tượng gì cả. Anh không hề rung động trước cô gái này. Phân vân trong lòng, Vinh hỏi thẳng: "Trong nhà thì em là chị hay là em?" Hiền biết ngay là anh chàng này không có vẻ gì là ưa mình, bởi vì nếu ưa ấy, thì chẳng ai hỏi như vậy. Và cũng không thể, biết là không thể giấu chuyện này, nên cô ta cũng trả lời thành thật: "Dạ, em là Hiền, là chị." Sau em còn có một cô em gái nữa tên là Huệ. Hai chị em cũng khá giống nhau, nên nhiều người cũng nhầm lắm. Cô ta tranh thủ lúc không có Huệ ở đây, liền kể xấu về Vinh. Hiền bảo: cô em của em á, nghỉ học từ sớm nên bây giờ ở nhà, chỉ chạy chợ buôn bán với mẹ em và làm việc nhà thôi. Ý của Hiền là muốn Vinh xem thường Huệ ngay từ đầu, bởi vì Hiền cho rằng những người cao quyền quý như Vinh hay gia đình anh ta sẽ không muốn cưới một nàng dâu, một cô vợ không có học vấn và làm nghề buôn bán nhỉ nhằng chạy chợ. Chỉ cần Vinh không ưa cái nghề của Huệ thì Vinh sẽ không còn để mắt đến ai ngoài cô. Khác với Hiền, Vinh không có quan điểm khinh người. Anh cũng không chủ trương tìm vợ cao sang quyền quý. Bởi nếu anh tìm vợ theo kiểu đấy thì việc gì anh phải ở về quê. Ở thành phố có biết bao nhiêu cô lăn xả và anh, nhanh đâu có màng. Anh chỉ ước cưới được một cô vợ yêu thương anh, chung thủy với anh, chăm lo vun vén cho gia đình và ngoan hiền là được. Cơ bản là người con gái đó phải khiến cho trái tim của anh rung động, anh mới chịu. Anh không cần phải giàu sang, không cần phải học cao hiểu rộng, chỉ cần cô ấy biết đối nhân xử thế là tốt rồi. Chính vì vậy, nghe theo lời khuyên của ông Tam, anh tìm vợ ở quê. Cả một ngày ỡm ờ săn đón thả thính của Hiền không thành công, cô ta có chút bực dọc nhưng vẫn quyết tâm cơ đồ anh chàng Vinh này, nên cố tình hẹn Vinh lần sau quay lại. Vinh nhận lời ngay vì muốn tìm hiểu cô em. Lần sau là Vinh đến bất ngờ không hẹn trước nên đã gặp được Huệ. Khác với vẻ dặn dĩ của Hiền, Huệ e thẹn và ít nói, nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên em đã có cảm tình với Huệ. Anh cảm nhận đây là một cô gái chân thật, hiền lành và tốt tính. Không hiểu sao khi nhìn thấy Huệ, anh đã cảm thấy có ngay một sợi dây kết nối vô hình. Thấy sự quan tâm của Vinh với Huệ mà có phần thờ ơ với mình nên Hiền bực lắm. Tuy vậy cô vẫn cố đóng kịch trước mặt Vinh để cố trèo kéo thêm xem sao. Suốt buổi nói chuyện, Vinh chỉ hỏi Hiền đúng hai câu, là câu chào và câu ra về, là ba câu. Còn bao nhiêu anh dành cho Huệ tất. Tối hôm đấy, Hiền vào buồng của bà Mão thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người. Bà Mão tức lắm, nhưng bà cũng khuyên con gái của mình nên bình tĩnh. Nóng vội là hỏng việc, vì đàn ông ai cũng thích những cô gái nhu mì, ngoan hiền và nết na. Bà khuyên Hiền: mày cứ cố gắng trải nó xem thế nào, nếu mà nó không đổ thì mày nghĩ cách khác. Kể cả nhá, phải dụng mưu mẹo cũng chơi, bởi vì mối này ngon, không thể để về tay con Huệ được. Ngữ nó chỉ đáng lấy mấy cái thằng lơ xe, xích lô, ba gác nhì nhằng. Con cứ yên tâm, mẹ mà đã ra tay thì chỉ có thắng mà thôi. Đến bố mày với con Lam còn thua tao nữa là. Nghe mẹ nói tên Lam, Hiền hỏi ngay: Lam là ai hả mẹ? Sao liên quan tới Lam nào? Biết là mình nói hớ nên bà Mão chữa ngay: có ai đâu, chắc mẹ nói nhịu ấy mà. Hú hồn. May là con Hiền không phải là đứa sâu sắc nên nó nghe vậy cũng tin ngay mà không tra hỏi thêm nữa. Chuyện tìm hiểu giữa Vinh và Huệ vẫn tiếp diễn, và bên cạnh lúc nào cũng có con kỳ đà cản mũi là Hiền. Hiền không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể xen vào giữa Vinh và Huệ. Không tranh thủ tô vẽ cho mình thì cũng lợi dụng thời cơ để bêu xấu Huệ. Nhưng Ngọc vẫn mãi là Ngọc, đá có bao đời cũng hoàn đá mà thôi. Càng tiếp xúc với chị em nhà Huệ, Vinh lại càng nhận thấy cái giả tạo của Hiền, thói nhỏ nhen của cô chị bên cạnh cái chân chất thật thà, mộc mạc tốt nét của Huệ. Quyết tâm tỏ tình với Huệ sau nhiều lần trồng cây si ở nhà cô. Hôm ấy Vinh đến nhà, mà may quá mẹ con bà Mão đi ăn cỗ ở làng bên nên chỉ có mỗi mình ông Tuất ở nhà. Vốn dĩ hiểu Vinh thương Huệ nên ông tránh chôn mồi cho đôi trẻ tự nhiên. Lấy hết can đảm, Vinh nắm tay của Huệ và tỏ tình: Huệ à, anh yêu em, đồng ý làm người yêu của anh nhé. Nghe Vinh nói Huệ cũng ưng lắm rồi, nhưng nếu gật ngay thì cô lại sợ bị cho là dễ dãi nên cũng học kiểu đãi bôi một chút. Dạ, em chưa nghĩ đến. Vinh tấn công: sao em giấu được anh? Em không nói ra nhưng anh biết là em cũng có cảm tình với anh. Chúng mình không nên lãng phí thời gian. Anh muốn tìm hiểu và yêu em một cách nghiêm túc. Nếu mà chúng mình thật sự yêu nhau, anh sẽ về thưa với bố mẹ đến đây để xin bố mẹ em cho anh qua lại công khai, rồi sẽ đón em về nhà làm sâu. Đồng ý với anh nhé. Huệ thẹn thùng đỏ mặt lý nhí: anh có thương em thật lòng không? Em không được như chị Hiền đâu. Em không được lanh lợi và học hành tử tế như chị. Em là cô gái quê mùa rốt nát. Liệu sau này anh có bỏ em không? Vịnh mạnh dạn tuyên bố. Anh là trai thành phố thật đấy. Là doanh nhân cũng lăn lộn nhiều năm ở trên thương trường. Nhưng anh đã yêu là sẽ cưới. Anh không phỉnh phò em đâu. Hãy tin anh sẽ không chọn nhầm người đâu Huệ à. Nghe những lời khẳng định này, lòng Huệ đã siêu. Cô gật đầu và bỏ chạy vào trong nhà. Vậy là từ đó cả hai chính thức hẹn hò với nhau. Cũng từ hôm ấy, Vinh tỏ rõ thái độ với Hiền, khiến cô ta vừa chưng hửng lại vừa tức tối mà không làm gì được. Thời gian cô muốn tấn công Vinh nên cô tỏ ra lạnh nhạt với báo, bởi vì Hiền sợ Vinh biết cô bắt cá hai tay mà không tiến tới. Nhưng nay bị Vinh chắn barrier rồi nên Hiền biết mình không có cửa để vào nhà Vinh nữa. Bởi vậy cô ta lại tính chuyện quay lại với báo. Báo cũng không phải là thằng khờ, sao không biết về âm mưu tấn công của Vinh, của Hiền. Nhưng dạo gần đây nó thấy Hiền cứ lạnh nhạt với nó, tức là cảm nhận được sự thay đổi của cô ta. Chỉ là nó gặng hỏi thì Hiền không nói, và nó tự tìm hiểu thì chưa ra có câu trả lời. Nhưng trong lòng nó đã có chút mất lòng tin với Hiền. Và nó cũng là một thằng thù vặt nên nó ghi hận trong lòng với quyết tâm. Nếu vì lý do khác nó sẽ cho qua, nhưng nếu vì Hiền tham phú phụ bần thì nó cho Hiền nếm mùi cay đắng. Những ngày quay lại với báo, Hiền tỏ ra khá ngoan ngoãn và chiều chuộng hắn. Nhưng chính vì Hiền càng ra sức chiều chuộng nó thì nó lại càng sinh nghi. Vì vậy nó cho người dò la và biết được âm mưu tấn công Vinh bất thành của Hiền. Thế nên báo đã lên kế hoạch trả thù. Thời gian này báo cũng đi lại với một con bé khác nhỏ hơn báo nhiều và gia đình thì khá giả. Con bé này lại rất mê báo, vì vậy nó sẵn sàng làm người tình trong bóng đêm của báo, miễn là báo chấp nhận nó. Nhưng cuộc tình vụng trộm này cũng không giấu được lâu. Chẳng bao lâu sau, Hiền bắt gặp và cũng nghe phong phanh tin đồn báo có người mới. Vì vậy Hiền nổi cơn ghen. Ghen chẳng thấy đâu, mà thấy báo đánh cho một trận khiến Hiền bầm tím cả người. Sau cùng cả hai chơi bài ngựa với nhau. Báo cũng cho Hiền biết. Này, cô đừng tưởng là cô ngon lành lắm nhé. Cô cũng bắt cá hai tay đấy. Đang yêu tôi mà cô lại còn cố tình giành giật người yêu của em gái mình. Cô thả thính vẽ vãn nó. May là nó không ưa cô. Chứ nó mà ưa thì chắc cô cũng đá đít tôi theo nó rồi. Cô bòn tiền của tôi, ăn của tôi, nhưng chạy theo thằng khác. Cô thử hỏi xem cô có gì tốt đẹp mà đi trách tôi. Cô như vậy thì cũng đừng trách tôi cạn tình. Chuyện tôi có người mới là do tôi học được cái thói của cô đấy. Nào, bây giờ cô muốn gì? Nghe lời thách thức của báo, Hiền tức điên xông vào đấm đá tên báo. Nhưng đấm được vài cái thì nó bị đấm cho một cái rõ đau, ngã siêu vẹo cả người. Nó còn đạp thêm mấy cái nữa rồi mới bỏ đi. Hiền nhìn theo thì thấy con bồ của báo đã đứng chờ bên ngoài cổng nhà. Như vậy là báo cố tình trêu ngươi Hiền, bảo sao mà không tức cho được. Hiền về kể cho mẹ nghe. Bà Mão cũng tức giận, nhưng việc này người sai trước là Hiền, nên bà cũng chẳng biết phải làm sao để giúp con phục hận. Nếu người sai là báo trước thì bà sẽ đến chửi cho nó một trận cho ra trò rồi. Cuộc tình này cứ kéo dài như vậy. Cho đến một hôm, báo bảo Hiền đưa tiền cho nó đi đầu tư làm ăn. Nó muốn chấm dứt cái cảnh đèo bòng của một lúc hai cô bồ. Muốn tập tành kinh doanh rồi còn cưới Hiền, bởi vì nó đã nghĩ lại. Nghe có vẻ hợp lý, Hiền về xin bà Mão. Chứ cô làm gì có nhiều tiền mà đưa cho báo. Vì nghĩ báo đã quay đầu, nên bà Mão cũng bấm bụng đưa cho Hiền mấy chục triệu để báo kinh doanh. Sau nhiều lần hỏi tới hỏi lui chuyện kinh doanh ra sao mà báo không chỉ ra được là mình kinh doanh cái gì, kinh doanh với ai và địa điểm ở đâu, thì Hiền sinh nghi. Cô đi lùng khắp nơi thông qua đám bạn của cả hai để dò la. Cuối cùng lộ ra cái đuôi cáo là báo chẳng hề kinh doanh gì, lấy cớ đó là có tiền tiêu xài với con bồ nhỏ thôi. Một trận cãi nhau kịch liệt xảy ra và cả hai giận nhau đến mấy tuần. Báo đòi chia tay. Lúc này Hiền thấy mình nóng nảy quá, không khéo sôi hỏng bỏng không. Bởi vì càng làm dữ thì cô càng đẩy báo đến gần với con bồ nhỏ kia hơn. Nghe mẹ khuyên, lạt mềm buộc chặt, thế là Hiền lại xuống làm lành trước. Bởi vì không hiểu sao bây giờ Hiền lại thấy mê thằng báo lãng tử này mất rồi. Lúc trước khi chưa có cô bồ kia, Hiền yêu báo thật đấy, nhưng cũng không quá sâu sắc. Nhưng từ ngày có cô bồ nhỏ của báo xuất hiện, Hiền ghen rồi yêu điên cuồng. Chắc là Hiền có nợ nần từ kiếp trước với thằng báo, nên cái số nó cột Hiền vào với thằng này là vậy. Tình yêu của Hiền với Báo trục trặc bao nhiêu thì tình yêu của Vinh với Huệ lại êm đềm và tốt đẹp mấy nhiêu. Gia đình của Vinh đã đến thăm nhà của Huệ và cũng ngỏ ý đợi ngày lành tháng tốt làm cái đặt lễ ăn hỏi, rồi sau đó làm đám cưới cho đôi trẻ. Thời gian đó cả hai vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Huệ cảm thấy cuộc đời của mình quá may mắn khi cô yêu Vinh. Anh chính là chàng hoàng tử của đời cô. Anh xuất hiện khiến cho cuộc sống của cô thêm phần ý nghĩa. Cô nguyện sẽ bảo vệ mối tình này đến cùng. Nhiều lúc bà Mão nhìn cảnh Huệ và Vinh thân thiết yêu đương nhau lại đâm ra hậm hực, bởi vì con gái bà gặp phải thằng chẳng ra gì. Nhưng bây giờ khuyên Hiền bỏ Báo cũng bằng thừa. Hiền còn mạnh miệng tuyên bố: bố mẹ có từ con thì con cũng theo anh Báo thôi. Nghe vậy là biết không thể nào khuyên lơn chúng nó được nữa rồi, nên bà Mão đành phải nhắm mắt cho qua. Vài hôm thì bà Mão mẹo lại thấy con gái mặt mày ủ rũ, thỉnh thoảng tay chân lại có vết bầm tím. Hỏi ra thì mới biết là Hiền lại bị thằng Báo nó đánh. Cứ thằng Báo lơ là con Hiền lại ghen, thế là lại bị ăn đòn. Đến một hôm hai đứa cãi nhau to, con Hiền hỏi thẳng thằng Báo: anh nói xem, con kia nó là cái gì hơn tôi mà anh ruồng rẫy tôi theo nó? Tiền nó chu cấp cho anh có bằng tôi không? Tôi đã ăn cắp của mẹ tôi biết bao nhiêu tiền rồi đấy. Đến cả cái sổ nhà của mẹ tôi mà tôi cũng dám cắm để lấy tiền cho anh tiêu xài. Mà anh nỡ lòng nào phản bội tôi? Nó có xinh hơn tôi không? Tôi chỉ được cái trẻ hơn tôi, chứ chẳng nó có cái gì hơn tôi cả. Anh mở mắt ra mà nhìn xem, anh tỉnh lại đi Báo. Tôi nói anh hết ngày hết đêm, anh chẳng có chịu nghe tôi. Ông bà mình nói rồi, có không giữ, mất đừng tiếc. Anh mà không tử tế với tôi bỏ anh cho coi. Tiền Báo cười cười nói: đúng là con bé đó nó không xinh như em, nó không cho anh nhiều tiền như em, nhưng mà ngược lại nó trẻ hơn em. Em cũng vừa nói đấy thôi, và nó còn tuyệt hơn em vì nó chịu lên giường với anh. Em có dám không? Em có dám chiều anh lên giường với anh như nó không? Đúng là cô chưa bao giờ cho Tiền Báo đi quá giới hạn. Chẳng phải là vì cô không yêu Báo, mà là vì cô sợ ông Tuất. Cô đã từng nghe bố mẹ mình bàn tán về con cái nhà này nhà kia lầm lạc trong tình yêu, để lại hậu quả rồi gia đình khổ sở thế nào. Nhưng lúc như vậy, ông Tuất tuyên bố hùng hồn: con họ thì không nói, nhưng con của tôi á, đứa nào mà làm chuyện đổi bại đó tôi chém. Hiền nghe mà thấy hãi, vì lúc đó khuôn mặt ông đỏ ké, dữ tợn vô cùng. Bởi vậy tôi cũng ăn chơi lêu lồng, nhưng chuyện ăn cơm trước kẻng thì Hiền chưa bao giờ nhượng bộ Báo. Dù hắn có nhiều lần gạ gẫm cô, có khi gạ gẫm không được thì hắn giận dỗi đòi chia tay. Những lần như vậy Hiền đều lo lắng, nửa muốn cứng rắn vì sợ bố, rồi lại sợ mất người yêu nên cô vô cùng căng thẳng. Nhưng hôm bố mẹ tranh luận với nhau về chuyện con gái mà không giữ mình, Hiền thấy bố tuyên bố rất mạnh là con mà hư thì ông chém. Lúc đó cô thấy mẹ lại nói với bố rằng: ông thì không đáng chém à, tôi chưa quên và chưa tha cho ông đâu đấy. Mẹ nói xong câu đấy thì Hiền thấy bố im tịt. Hiền nghe mà lấy làm thắc mắc, không hiểu chuyện gì, tính sau này sẽ hỏi lại mẹ xem sao, nhưng rồi cũng quên mất. Hiền với Báo cũng nhiều lần ông chàng bà chuột ghen tuông, giận hờn, đòi bỏ nhau, và hôm nay cũng vậy. Hiền lại ghen và cãi nhau với Báo. Nhưng mà ngày hôm nay có hơi khác một chút. Đang trong cơn tức khí, lại nghe Báo thách ghen với con bồ kia, Hiền hết cả sợ. Máu yêng hùng trong người trỗi dậy, Hiền tuyên bố xanh dần: anh nói sao? Tôi lên giường với anh nên anh bỏ tôi chứ gì? Được, tôi đồng ý lên giường với anh với một điều kiện. Đã có tôi thì không có nó. Anh viết cam kết đi, tôi chiều. Trong một phút bốc đồng nóng giận và nông nổi, Hiền đã quyết định số phận và cuộc đời mình một cách nhanh chóng. Hiền không thể ngờ rằng đây là một quyết định đầy tiếc nuối của cô. Tên Báo nghe Hiền nói như vậy, hắn vội vã viết cam kết ngay. Trong lúc viết cam kết, cơn bão tình trong hắn bắt đầu gào thét, và hắn không ngần ngại điền vào trong khách sạn ngay lập tức. Hắn đã cướp đi đời con gái của Hiền một cách thô bạo, khiến cô vô cùng ám ảnh, sợ hãi. Ký ức này còn đeo đẳng Hiền mãi trong những năm tháng sau này. Nhưng có một điều Hiền không thể ngờ rằng, đây chỉ là sự trả thù của Báo đối với Hiền, bởi vì nó cay cú việc Hiền tán tỉnh Vinh và định đá đít nó, chứ không phải là vì yêu thương Hiền hay muốn làm đúng cam kết là có được Hiền rồi hắn sẽ thôi cô bồ kia. Bởi vậy hắn đã chẳng thương hoa tiếc ngọc, mà còn dụ dỗ Hiền cho hắn quay clip để làm kỷ niệm ngày hai đứa chính thức thuộc về nhau. Hiền đã ngây thơ tin vào nó, nên làm cho nó chăm sóc, mà không ngờ rằng chính kẻ mà cô tin tưởng trao thân sau này sẽ dùng chính cái clip cay đắng này để tống tiền và tống tình cô nữa. Báo chắc ăn là Hiền sẽ bị hắn điều khiển và khống chế, nên càng đòi hỏi Hiền về cung phụng hay chu cấp cho hắn ngày một nhiều hơn. Ngày hôm sau, hắn đã gọi cho Hiền và ngỏ ý muốn đi khách sạn cùng với cô. Hiền không đồng ý. Cô hoảng sợ, một lần đầu tiên đi khách sạn với Báo cô đã quá ám ảnh. Cô sợ bố mẹ biết, cô sợ sự cuồng bạo của Báo và cô sợ mình sẽ có thai. Dù đủ các nỗi sợ, nhưng Báo lại ngọt nhạt, lại hứa hẹn và cả dọa dẫm là nếu Hiền không đến, nó sẽ gọi cho con bồ kia. Nghe Báo nói như vậy, cô sợ nó làm thật nên đến khách sạn với nó. Khi đã no sôi chán chè, Báo lại bỏ mặc Hiền trong khách sạn cùng nỗi đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn. Lên cái thân xác sau khi bị gã người yêu hành hạ không thương tiếc, Hiền về nhà vào buồng nằm khóc. Đến giờ này, cô mới thấy là mình quá ngu, quá vội vàng, bốc đồng, để tự đẩy mình và bản thân không có đường lui. Cả một khoảng thời gian sau đó, Hiền vẫn bị tên Báo khai thác cả tiền bạc lẫn thể xác. Nhưng mỗi lần Hiền phản ứng hay không chịu cung phụng hắn, hắn lôi cái clip kia ra cho Hiền xem kèm lời đe dọa. Mày cãi tao chỉ có thiệt mày thôi. Tôi đảm bảo là mày không thể lấy chồng khi tao chưa cho phép. Bởi không có một thằng chồng nào thích xem cái clip này đâu. Mày cứ thử không nghe lời tao xem. Tao lại chẳng cho mày hot nhất cái mạng xã hội luôn. Đảm bảo lượng view viên like tăng lên từng phút. Nghe tới đây, Hiền lại rũ xuống như tàu lá. Và hắn đòi gì cô cũng phải đáp ứng, dù trong lòng không hề muốn. Thế con gái dạo này không còn vui vẻ tươi tỉnh như trước, và thỉnh thoảng mắt lại sưng húp vì khóc. Bà Mão đi theo Hiền tra hỏi, phải dọa dẫm mãi Hiền mới khai thật rằng đã hiến thân cho Báo, và hiện cô đang bị nó khống chế cả tình lẫn tiền. Nghe mà tức lộn ruột về con gái của mình ngu quá. Bà Mão giật giọng, thế chuyện này lâu chưa? Hiền đáp, cũng cả tháng nay rồi. Bà Mão mẹo hỏi dồn, Hiền, thế tháng này mày đã có kinh chưa? Nghe mẹ hỏi, Hiền mới giật mình. Thôi chết rồi, con chưa thấy chị Nguyệt ghé thăm. Không phải là con có thai chứ mẹ? Bà lại hỏi, thế mày có buồn nôn không hả con? Con không. Thế mày có thấy gì khác trong người không? Dạ, con chỉ buồn ngủ thôi. Thôi thôi, đi mua que về thử ngay, không khéo mày có chữa rồi cũng nên. Kết quả là đúng như bà dự đoán, Hiền đã có thai. Ngay sáng đó, bà tức tốc đi gặp thằng Báo. Bà quyết lôi đầu nó ra để bắt nó chịu trách nhiệm. Khác với sự tưởng tượng của bà, thằng Báo không hề sợ, không hề nhận, mà còn nhâng nháo tuyên bố, hôm trước tôi đến nhà ông bà chơi, chồng bà đuổi tôi rồi còn cấm tôi không có qua lại với con Hiền. Nhưng có cấm được đâu, con Hiền nhà bà nó van xin tôi yêu nó đi chứ. Nó chạy theo tôi chứ tôi không có chạy theo nó. Nhưng vì ông bà nhà cấm nên tôi có bồ rồi. Con Hiền nó lăng trả với ai chứ có phải với tôi đâu. Nó có con với ai tôi chẳng biết. Thế nên bà nói với nó nhé, nó có thai thì bà bảo nó tự giải quyết đi, đừng có tìm tôi làm gì. Bà Mão gắt gỏng, mày đừng có láo. Mày dụ dỗ con gái của tao vào khách sạn, mày cướp đời con gái của nó, mày còn khốn nạn ghi hình lại. Thôi cái clip đó đâu, mày về xem lại đi, xem có phải lần đầu nó là lần đầu với mày không. Không thể chối bỏ trách nhiệm như vậy được. Thằng Báo vẫn cháo trở. Clip nào tôi chẳng biết. Nếu bà nghe con Hiền nói thì bà về bà bảo nó đưa cho bà xem. Tôi có việc phải đi rồi. Chào bà. Bà mẹo tức đến hộc cả máu ra mất. Về nhà thuật lại cho Hiền mà bà vẫn tức cảnh hông. Nhưng chuyện này đâu dám lộ ra với ông Tuất. Thế là hai mẹ con bàn tính tới bàn tính lui, vẫn không tìm ra lối thoát. Cuối cùng chọn cách xuống thang năn nỉ để thằng Báo chịu trách nhiệm với Hiền. Hiền lại vác cái thân xác này đi gặp hắn. Sau cuộc họp ở trong khách sạn thì Báo đồng ý với Hiền. Nói nhẹ nhàng tình cảm như em thì anh còn nghĩ lại, chứ cương như bà bô em thì anh té nhé. Anh vẫn còn tức vì hôm đến nhà em ra mắt bị ông bô của em khinh thường, đuổi té tát, là mất sĩ diện của anh. Nên hôm qua anh cũng có chút không phải với bà bô của em. Thôi về nói với mẹ là cho anh xin lỗi. Còn cái thai này anh đã có cách giải quyết. Nghe Báo nói như vậy, Hiền hớn hở hẳn. Cô hỏi dồn, cách nào? Anh nói cho em nghe với. Mình cưới nhau có đúng không anh? Báo thủng thẳng đáp, bây giờ anh chưa có sự nghiệp, nên không có tiền cưới em. Mà ông bộ nhà anh cũng kinh lắm, không tự làm ra tiền thì đừng hòng xin ông ấy cưới vợ. Thôi, em phá thai đi. Còn nếu em không phá thì em cứ lấy chồng đi. Xem thằng nào nhà cửa ngon lành cành đào, em buộc nó vào. Rồi đợi anh vài năm, anh làm có tiền, anh sẽ cưới em. Lúc ấy nếu mà em chót yêu chồng em, Thành chúc em hạnh phúc. Còn nếu như em vẫn yêu anh, thêm ly dị chồng, chúng mình lấy nhau. Hiển cự lại. Em nói vậy mà nghe được sao? Bây giờ tôi đã mang thai con của anh, ai mà thèm lấy tôi? Mà lấy chồng đấy, có phải là mua mớ rau ngoài chợ đâu, mà sẵn để lấy. Trong khi bụng của tôi thì ngày một to lên. Anh làm sao thì làm, tôi không đồng ý với cái kế hoạch chết tiệt này của anh đâu. Mà tôi cũng có phải là điếm đâu, mà lấy thằng này tới thằng khác chứ. Bảo làm ra vẻ đau khổ. Chưa bao giờ anh biết làm sao. Anh cũng chưa cho bố mẹ anh biết là anh yêu em. Bây giờ đùng một cái em bảo có thai, bảo cưới thì không được. Bố mẹ anh không tin là em mang thai con anh đâu, nên em phá thai thôi. Còn nếu không lấy chồng để hợp lý hóa cái thai này, thì em cứ sinh con đi, rồi ít năm nữa mình cưới nhé. Hiển cáu thật sự. Anh điên à? Anh để tôi mang tiếng chửa hoang, để mẹ bố tôi chém chết tôi hay sao? Báo nói ra vẻ khó nghĩ. Thật là anh không còn cách nào khác. Cách nào em cũng không chịu, anh biết làm sao. Thôi tùy em muốn làm thế nào thì làm. Vừa nói, Báo vừa bỏ đi để mặc Hiền ở lại. Sau hôm ấy, cả tuần liền Hiền không liên lạc được với Báo. Gọi lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng. Cô sốt ruột lắm. Đến bây giờ thì mẹ con cô nắm chắc phần thua trong tay. Tên Báo đã quất ngựa truy phong. Hai mẹ con bà Mẹo lại quay ra cắn lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau. Bà Mẹo thì mắng Hiền ngu, Hiền thì bảo là do mẹ hôm đi gặp Báo làm căng nên giả néo đứt dây. Tuy nhiên cắn nhau thế nào thì cắn, chứ ngoài mặt thì không dám cho ông Tuất hay. Thấy tình hình không ổn, bà Mã quyết định đưa Hiền đi phá thai. Hiền thật sự sợ hãi. Đây là lần thứ hai trong đời cô bị ám ảnh. Lần đầu là đau đớn khi cho thân cho Báo, còn lần này là đau đớn khi bỏ thai. Nhưng dẫu sao, khi bỏ được cái thai oan nghiệt đó đi, cả hai mẹ con bà Mão đều thở phào nhẹ nhõm. Nhà ông Tuất dạo này vui lắm, bởi vì sắp có hôn sự của Huệ với Vinh. Nhưng thực ra chỉ có ông Tuất vui thôi. Vinh vui và Huệ vui chứ. Còn bà Mão với Hiền thì chẳng vui tẹo nào, đều không muốn nói là hậm hực ghen tức với hạnh phúc và sự may mắn của Huệ. Nhìn cảnh nhà trai quan tâm đến Huệ, chứng kiến sự chăm sóc, yêu thương của Vinh với vợ sắp cưới, cũng với một tương lai sáng lạn của Huệ khi bước chân về làm dâu nhà Vinh, thì bà Mão và Hiền không thể nào chịu được. Vậy là một kế hoạch đen tối đã manh nha trong đầu của hai mẹ con bà Mão Mẹo. Giống như hai tư tưởng lớn gặp nhau, bà gọi Hiền vào, nói cái ý định tráo đổi cô dâu của mình. Còn Hiền cũng thổ lộ sự thèm khát về tiền bạc và quyền lực từ nhà Vinh. Vậy là cả hai chờ thời cơ ra tay. Hôm ấy, bà Mẹo cố tình sai Huệ đi lấy hàng thay mình, và bà cũng cố tình lấy gấp đôi hàng để ông Tuất phải đi cùng con gái mà hỗ trợ Huệ. Đã vậy, bà còn chọn địa điểm lấy hàng thật xa để cả hai phải đi đến tối mịt mới về. Một mặt bà gọi điện cho Vinh nhờ anh đến sửa nhà cho bà cái cửa cổng xa, bởi vì nó bị rít không kéo được, cốt sao cho nó ổn hơn khi cha con ông Tuất đi lấy hàng về còn đem vào nhà. Chẳng có ai trong nhà mảy may nghi ngờ những điều bà Mão sắp đặt, nên ai cũng vui vẻ nhận việc của mình. Cha con ông Tuất đi lấy hàng rất hồ hởi, còn Vinh thì cũng nhiệt tình đến sửa cửa. Duy có điều, bà Mão không ngờ Vinh lại sửa nhanh đến thế. Sợ Vinh ra về sớm, lỏng hết kế hoạch, nên bà lại kiếm đủ mọi thứ hỏng hóc trong nhà, bắt Vinh phải làm cho tới khi cậu ta khát nước mới cho nghỉ tay. Hiền đon đả đem ly nước chanh ra mời Vinh. Anh không thể ngờ rằng trong ly nước chanh đó có thuốc. Nó khiến cho anh không còn tỉnh táo nữa. Anh đau đầu, buồn ngủ và xuất hiện ảo giác thoáng qua, khiến cho anh cứ nhầm tưởng Hiền là Huệ. Và rồi anh sập bẫy của mẹ con bà Mão. Đến trưa, Vinh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Anh ngơ ngác quan sát và giật mình nhận ra người nằm cạnh bên mình là Hiền, và cả hai đang không có một mảnh vải nào trên người. Vinh sợ hãi hét lên khiến cho Hiền tỉnh giấc. Cô ta làm dữ, khóc bù lu bù loa, vật vã đủ kiểu làm Vinh càng rối. Đã đến lúc bà Mẹo xuất hiện, bà làm bộ chạy vào buồng con gái rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Bà lao vào rồi lao ngay ra để hai nhân vật chính chỉnh trang quần áo, rồi mới mở ra phòng khách để nói chuyện. Đến lúc này, Hiền vẫn chưa thôi khóc. Cô kể lể than vãn, khiến ai không biết âm mưu của mẹ con cô cũng phải động lòng. Vinh chưa biết phải làm sao, anh chỉ luôn mồm xin lỗi và cho rằng đây là chuyện ngoài ý muốn. Anh Thanh Minh: Bác ơi, mong là bác hiểu cho cháu. Cháu không có ý hại Hiền, bởi vì cháu yêu Huệ. Gia đình này là gia đình của vợ cháu. Làm sao mà cháu nỡ làm như vậy với Hiền? Cháu với Huệ sắp thành vợ chồng, làm sao cháu còn có thể nghĩ đến ai ngoài Huệ? Mong bác thông cảm và hiểu giúp cháu. Bà Mã lúc này mới nghiêm mặt lại nói: Anh nói như thế nghĩa là thế nào? Anh yêu một đứa, đã lên giường với một đứa. Cả Hiền và Huệ đều là con gái của tôi. Tôi đứa nào cũng thương và xót. Anh nói như vậy là muốn chối bỏ trách nhiệm với con gái tôi sao? Anh còn là con người nữa không? Anh về mời hai cụ nhà anh sang đây nói chuyện với tôi. Tôi không có nói chuyện với anh. Vinh lại phân trần: Bác ơi, ngay bây giờ cháu cũng chưa biết phải làm sao. Cháu dối quá. Thật lòng là cháu yêu Huệ, còn Hiền thì cháu chỉ xem như là chị của vợ mình thôi. Cháu không hề có tình cảm gì với Hiền cả. Chuyện này xảy ra trái ngang quá. Cháu bây giờ có trách nhiệm với Hiền thì Huệ biết làm sao ạ? Cháu yêu Huệ, mong bác nghĩ lại cho cháu. Cháu cũng sẽ mời bố mẹ cháu đến đây, nhưng cháu yêu Huệ bác à. Bà Mã mẹo tỏ vẻ giận dỗi: Anh nói sao mà nghe hoang đường thế? Anh ăn nằm với con Hiền, sao lại vẫn muốn lấy con Huệ? Thế thì con gái của tôi cho không anh à? Nó có tương lai của nó cũng phải có chồng đàng hoàng. Nếu anh không hại đời nó, còn bây giờ anh trả lời cho tôi nghe thử xem, nó còn lấy ai được nữa khi nó đã thất thân với anh? Ai trả lại sự trong sáng cho nó đây? Còn con Huệ, nó chưa lấy anh thì cơm không ăn vẫn còn đó. Nó có thể lấy người khác, tốt người đẹp nết như nó lấy ai mà trả được. Còn bây giờ anh rũ bỏ cái Hiền nhà tôi thì để nó chết già. Chưa kể nó mà có thai với anh thì cái danh dự nhà tôi để ở đâu? Thôi, anh đừng có nói nhiều nữa. Tối nay chở cha con ông Tuất về, anh bảo bố mẹ anh sang đây nói chuyện với luôn thể nhé. Vinh thất thểu ra về mà lòng nặng như có đá bên trong. Anh cũng không hiểu vì sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như vậy, và anh cũng không lý giải được tại sao mình lại làm như vậy với Hiền. Tối hôm đó, cuộc họp của hai nhà diễn ra trong bầu không khí ảm đạm và đau buồn. Người đau khổ nhất chính là Huệ, ngấm ức nhất chính là Vinh, còn người hả hê nhất là bà mẹo, và người khấp khởi mừng nhất chính là Hiền. Chỉ có hai ông bố và bà mẹ của Vinh là lấn cấn không biết phải làm sao khi hạnh phúc của con mình bỗng dưng rẽ ngang sang một hướng khác. Với ông Tuất thì Hiền hay Huệ đều là con gái của ông, nhưng trong thầm tâm ông vẫn muốn cuộc hôn nhân này phải thuộc về Huệ. Bây giờ thì mọi kế hoạch đã không còn như ông dự tính. Với bố mẹ của Vinh thì họ không nỡ nhìn con mình đau khổ, nhưng việc do Vinh gây ra thì khó mà có thể để cho Huệ và Vinh thành vợ chồng. Vinh xấu hổ, đau khổ vì mất Huệ, và anh cũng vô cùng bực tức, không hiểu sao mình lại rơi vào cảnh trái ngang như vậy. Còn Huệ thì đau đến nghẹt thở, tim cô thắt lại, không biết nên giận hay nên tủi hận Vinh đây. Cô chỉ biết thương xót cho mình, tiếc cho cuộc tình ngắn ngủi của mình mà thôi. Sau hôm họp hai bên gia đình, đám cưới vẫn được tổ chức, chỉ khác mỗi cô dâu. Thay vì Huệ cùng Vinh kết hôn, thì bây giờ là Hiền và Vinh sẽ trở thành cô dâu chú rể. Cuộc buổi lễ thành hôn sẽ diễn ra trong tháng tới. Ngày cưới Hiền, Huệ bỏ đi khỏi nhà từ sáng. Cô không đủ can đảm nhìn người mình yêu đón chị mình về làm dâu. Cô cũng không đủ can đảm để lại chúc phúc cho đôi uyên ương bất đắc dĩ này. Việc Huệ bỏ nhà đi không làm cho Hiền và bà Mão mảy may sương sót. Cả hai đều không để ý đến cảm xúc của Huệ. Bởi vậy họ vui như Tết. Chỉ có mỗi ông Tuất là đau từng khúc ruột. Nhưng cả hai người không thể ngờ rằng sau rất nhiều lần lặn mất tâm thì ngày hôm nay báo lại xuất hiện trong đám cưới của Hiền như một vị khách mời, trong khi không ai trong ngôi nhà này muốn có sự hiện diện của báo. Nhìn thấy báo, cả Hiền lẫn bà Mão đều thất sắc. Cả hai mẹ con bối rối, sợ hãi và lo lắng, không biết báo lại giở trò gì đây. Báo tranh thủ gặp bà mẹo khi họ nhà trai chuẩn bị đón dâu. Báo nói nhỏ đủ để bà nghe thấy: Chào mẹ vợ cũ, mẹ có vui không khi con đến chúc phúc cho vợ chồng con trước khi vợ con về nhà chồng? Con hẹn mẹ với vợ con sẽ gặp lại sau đám cưới này nhé. Bà mẹo nghiến răng: Đồ khốn nạn, mày gây ra rắc rối cho con gái của tao xong biến mất, bây giờ quay lại đây hỏng phá đám nó sao? Đừng có mơ, tao thách đứa nào dám động vào con gái của tao đấy. Bà cũng không vừa: Mẹ đừng nóng, mẹ nóng là con gái mẹ lạnh đấy. Mẹ cứ từ từ chờ con. Con sẽ cho mẹ với vợ con biết cả hai cần làm gì. Yên tâm là nhiều trò vui sắp được trình làng rồi. Mẹ khôn ra thì im lặng, chứ không thằng này phá đến cùng nhé. Xem thử lúc đó con gái của mẹ có bị chào vào nơi sản xuất cái đêm tân hôn không. Biết điều thì im lặng và làm theo thằng này đi. Bà Mão nghe báo nói mà rụng rời. Nó đe dọa thì đã rõ, nó nham hiểm cũng thấy được, và nó chắc chắn sẽ không để cho bà và con hiền yên. Nhưng bây giờ biết làm sao. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó vậy. Mong sao đêm nay trôi qua yên ổn, để con gái của bà không bị nhà trai tống về như lời đe dọa của thằng báo. Tiệc tưới tan, Vinh đưa Hiền về nhà. Hôm nay là ngày cưới của anh nên anh rất buồn. Anh cố tình uống say để quên đi nỗi buồn ấy. Có thể không phải chung đụng với người vợ từ trên trời rơi xuống này. Bình thường anh đã không thích Hiền, nay lại càng cảm thấy có sự có mặt của cô ở trong cuộc đời của anh là phiền phức. Nhưng không thể chối bỏ trách nhiệm mà mình bị buộc tội. Nhanh hứa với lòng mình rằng anh sẽ không sống như vợ chồng với Hiền, bởi vì anh không yêu cô ta, không muốn mình chủ động có lỗi với Huệ. Anh vẫn mong một ngày Huệ hiểu và tha thứ cho anh. Nếu được trời thương, anh sẽ giữ mình và chờ ngày cùng chung đôi với Huệ. Cuộc sống của Hiền ở nhà Vinh đúng là như bà Hoàng. Cô chẳng phải làm bất cứ một việc gì, lúc nào cũng có người làm chuẩn bị sẵn. Hết ăn lại đến ngủ, thỉnh thoảng đi mua sắm hay dự tiệc tùng tiếp đãi khách khứa, khách hàng làm ăn của nhà chồng. Lúc đầu Hiền cũng cảm thấy thích, bởi vì được ăn ngon mặc đẹp, sống xa hoa. Nhưng lâu dần cô cảm thấy đơn điệu, tù túng, trong khi cô là chân đi chân chảy, muốn được lang thang nơi này nơi kia. Bây giờ về đây phải giữ khuôn phép, cái mắt con dâu nhà giàu đã kìm hãm mọi ham muốn và sở thích đời thường của cô. Không chỉ Vinh nhắc nhở, mà mẹ chồng cũng ra những quy tắc mà cô bắt buộc phải tuân theo để giữ hình ảnh cho nhà chồng. Còn về phần Vinh, anh không đối xử thô bạo với cô, không nói nặng nhẹ, không la mắng, quát tháo. Chỉ là anh không yêu cô, nên không bao giờ có những cử chỉ yêu đương hay mặn nồng của những cặp vợ chồng mới cưới. Anh không đi quá giới hạn bao giờ. Những hôm say, anh ngủ trong phòng làm việc, có chốt cửa để Hiền không đổ vấy cho anh lần nữa. Còn khi anh tỉnh táo, thì anh chưa hề có một cử chỉ âu yếm đối với Hiền. Lúc đầu, Hiền còn thắc mắc, sau là bực bội, cuối cùng là cô hỏi thẳng. Anh Vinh, đã cưới nhau rồi, là vợ chồng rồi, sao anh chưa một lần cùng em hưởng hạnh phúc gối chăn? Hiền cứ nghĩ hỏi vậy, Vinh sẽ sĩ diện, sẽ ngại, và biết đâu anh sẽ thay đổi thái độ và cảm thấy có chút không phải với cô, mà tiến tới cùng cô hưởng hạnh phúc lứa đôi. Bởi có như vậy, Hiền mới có con được với Vinh, và theo lời bà Mão, như vậy cô mới cột được Vinh lại. Nhưng không, Vinh không ngại ngần mà trả lời. Tôi không yêu cô. Cái từ đầu đã không hề yêu cô. Tôi cũng chẳng hiểu sao hôm đó tôi lại xảy ra chuyện với cô. Nguyên nhân là một bí ẩn, nhưng tôi tin chắc là tôi đã bị ai đó gài. Tôi hoàn toàn không tỉnh táo, bị mẹ với cô bắt vả. Sự việc rành rành, tôi không có đường chối cãi, nhưng tôi khẳng định là tôi không yêu cô, nên không thể có chuyện tôi tự nguyện lên giường với cô. Còn bị bắt vả thì tôi cưới cô thôi, cho cô một danh phận. Nếu hôm đó cô có thai, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô và con của tôi. Dù cô cứ sinh con ra đi, tôi xét nghiệm ADN. Nếu mà đúng là con của tôi sẽ có trách nhiệm. Còn nếu không đúng, thì cô nên có tự trọng, tự giải quyết là tốt nhất. Còn nếu hôm đó tôi và cô không có con, thì cô cứ sống ở đây, ở danh nghĩa vợ tôi. Nhưng mà tôi quyết là không chung đụng với cô. Cô mà chán thì chúng ta có thể ly dị. Còn không, cô cứ sống, nếu cô muốn, bởi chúng ta đồng sàng dị mộng mà. Nghe Vinh nói, Hiền mường tượng ra viễn cảnh tương lai của mình. Cô biết không gì có thể lay chuyển được Vinh. Nhưng nếu bây giờ rời bỏ cuộc sống xa hoa này, cô tiếc lắm. Bởi vậy cô định sẽ bàn với mẹ, kế này không được thì lập kế khác. Rồi biết rằng Vinh cũng rắn lắm, khó mà xoay chuyển. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, chứ trước mặt Vinh, Hiền vẫn cố gân cổ cãi lại anh và bắt bẻ. Anh nói như vậy là sao? Nhà chỉ có tôi, anh, mẹ tôi, mà anh nói anh bị gài mà nghe cho được hay sao? Không lẽ tôi hay mẹ tôi gài anh? Anh cướp đời con gái của tôi mà anh ăn nói bạc bẽo như vậy sao? Anh đừng có thấy nhà tôi tử tế mà lấn tới muốn nói cái gì thì nói nhé. Anh đừng nghĩ rằng nhà anh giàu, anh muốn sao tôi cũng phải nghe. Tôi bây giờ là vợ của anh rồi, tôi cũng có quyền đòi hỏi quyền lợi và danh dự cho mình chứ. Vinh cười mỉa rồi nói, gái không cô tự biết, cô thất thân với tôi hay bắt tôi đổ vỏ, tự cô biết. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ này, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Tôi tin vào luật bù trừ, nhân quả đời. Tôi cũng rất muốn xem cái ngày sự thật được phơi bày. Hôm ấy chẳng qua là tôi quá bất ngờ, tôi hoảng hốt nên không kịp kiểm tra xem có đúng là cô còn trinh nguyên khi nằm với tôi không. Chuyện xác định xem cô đúng là lần đầu quan hệ hay không thì không hề khó. Bác sĩ họ làm được đấy. Nhưng bây giờ chuyện đã qua lâu rồi, tôi không lật lại. Chỉ có điều tôi không tin cô và mẹ cô mà thôi. Đối lý không thể nói được thêm nữa, Hiền làm bộ bỏ đi cho đỡ ngượng với Vinh. Những tháng ngày êm đềm ở nhà chồng trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã gần 2 tháng Hiền về làm sâu nhà Vinh. Hôm nay cô chán ở trong nhà nên đi shopping mua sắm. Tại đây cô gặp Báo, hắn gần như áp tải cô vào trong quán cà phê gần đấy. Hắn nhăn nhở cười và nói đủ để Hiền nghe. Chào vợ cũ, cuộc sống sang chảnh ở nhà chồng chắc làm em quên anh rồi nhỉ. Nhưng anh không quên được em đâu. Anh nhớ em quá, vì vậy mới tìm gặp em đây. Anh muốn chúng ta quay lại với nhau, em thấy sao? Hiền đáp vội, anh điên à? Nghĩ sao mà đó tôi quay lại với anh? Tôi đã là gái có chồng rồi, là con dâu của nhà có máu mặt, tôi không thể có quan hệ hay quay lại với anh được. Bao tấn công, ồ, em yêu, em quên nhanh thế. Anh vẫn còn giữ những clip chúng ta bên nhau. Cái clip lần đầu em trao thân cho anh ấy còn nguyên vết tích, anh ghi hình đầy đủ. Chưa hết, clip em đi khám thai, phá thai ra sao, anh đều chép lại, từ nơi em nhẫn tâm giết chết con của anh đấy. Tất cả đều full HD, chuẩn đẹp rõ nét. Em sẽ gửi cho nhà chồng của em, để xem lúc đó em còn khinh bỉ anh nữa không nhé. Ngày tới đây, Hiển cuống quýt. Anh Báo, tôi xin anh đấy, anh đừng có đeo bám và hại tôi nữa. Chúng ta kết thúc thật rồi, bây giờ anh cũng tự do muốn yêu ai lấy ai cũng được. Tôi và mẹ tôi không còn bắt anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi nữa. Tôi bây giờ cũng yên về gia đình. Tôi xin anh tha cho tôi, đừng khuấy động lên nữa, tôi khổ lắm. Những ngày tôi yêu anh, bị anh phản bội, anh có tình trẻ, rồi thua bạn ấy được lời con gái của tôi. Sau đó tôi cứ phải nghe theo sự điều khiển của anh, thành nô lệ tình dục của anh. Có con với anh, để anh bỏ rơi là tôi đau khổ lắm rồi. Nay tôi mới ngẩng mặt lên được một chút. Tôi mong anh đấy, hãy nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà tha cho tôi, để tôi sống yên ổn với gia đình của chồng tôi. Bảo hét lên. Mày nói tình xưa nghĩa cũ à? Vậy lúc mày bỏ con tao, mày có nghĩ đó đứa trẻ vô tội không? Có nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ với tao không? Mày có nghĩ đến tình nghĩa với tao với mày không? Hả con khốn? Hiền phân trần. Tôi đừng cùng mới phải làm như vậy, vì anh là người bỏ rơi tôi với cái bào thai đó, không phải là tôi. Tôi tìm anh trong vô vọng. Anh trốn đi đâu mà không để tôi có thể liên lạc được, trong khi bụng tôi ngày một to. Nếu mà để lớn quá, sao tôi có thể bỏ được? Mà tôi đang mang thai con anh, tôi sẽ bị người đời khinh bỉ, cho rằng tôi bị trở hoang. Tôi cũng hết cách thì mới chọn cái con đường phá thai. Anh phải hiểu cho tôi chứ. Thôi tôi xin anh đấy, anh làm phúc đi cho tôi được yên được không? Tôi biết ơn anh nhiều lắm. Bảo lấy tay vuốt vài cọng râu lừa thừa rồi nói, bây giờ mày muốn yên ổn thì nghe lời tao. Một là tao với mày quay lại với nhau, không công khai cũng được. Mày vẫn có chồng, nhưng hễ tao muốn thì mày phải phục vụ tao chu đáo. Hai là mày lấy tiền của nhà chồng mày cho tao, chứ tao đang bị nghiện rồi. Bố mẹ tao không còn tiền cho tao hút chích nữa đâu, nên tao đang rất thèm thuốc và cần mày chu cấp cho tao. Nếu mày chống đối thì những clip của tao với mày đến tay nhà chồng của mày ngay và luôn. Lúc đó mày đừng có trách tao không báo trước. Còn bây giờ tao đang hứng này, đi khách sạn với tao ngay. Đừng để tao phải chờ lâu đấy. Vẫn chỗ cũ, chắc mày còn nhớ chứ. Nhìn vẻ mặt của Báo nói lúc này, Hiền sợ thật sự. Cô biết hắn không hề nói chơi. Và cô biết, kể từ lúc đó, cuộc đời của cô đã là một chuỗi ngày đắng cay, địa ngục. Sau 15 phút chưa thấy Hiền tới chỗ hẹn, nên hắn hết nhắn tin đã đến gọi điện làm Hiền hong hết cả đầu. Không còn cách nào khác, Hiền đành nhắm mắt đưa chân. Vừa tới khách sạn, không để cho Hiền kịp thở, hắn lôi cô vào, vật cô xuống giường và cưỡng bức cô một cách thô bạo, tàn nhẫn trong nhiều giờ liền, cho tới khi Hiền lả đi hắn mới thôi. Tình trạng này không chỉ diễn ra một hai lần mà triền miên. Nhiều lúc Hiền chỉ muốn giết chết gã đàn ông suốt ngày hành hạ đời cô mà thôi. Nhưng Trầm luôn chưa buông tha cho Hiền. bác còn bắt cô phải lấy tiền của Vinh cho hắn tiêu xài. Hắn vẫn lý luận rằng lấy của người giàu chứ cho người nghèo thôi mà, có gì mà không dám làm chứ. Hiền thật sự sợ thằng Báo. Nó không chỉ là nỗi ám ảnh của cô, mà chỉ cần nghe đến tên của nó thôi là cô run đến độ không đứng vững. Dù lúc đầu không được Vinh đói hoài đến, Hiền có chút bực bội vì cô đã từng ăn nằm với Báo, từng nếm mùi vị chăn gối, nên giờ có chồng bên cạnh mà bị lơ đẹp. Cô có chút hậm hực, nhưng với kiểu hành hạ như của tên Báo, cô sợ thật sự. Mỗi lần hắn nhắn tin cho cô đến khách sạn là một lần cô phải gồng người lên chống đỡ cơn cuồng bạo của hắn. Với cô, chuyện chăn gối với Báo là một cực hình và là nỗi kinh hoàng. Sau nhiều lần tỉ thê thúc ép, dọa nạt, Hiền bị tên Báo dọa tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập của nó. Những lần Hiền đi khách sạn với nó trong khi đang là vợ của Vinh khiến cho Hiền sợ và hoảng loạn. Và từ đây, cô bắt đầu nối giáo cho giặc, bước những bước đầu tiên trong hành trình vơ vét tiền của nhà chồng để nuôi bồ. Trước giờ Hiền không quan tâm đến chuyện gia đình nhà chồng, chỉ lo ăn chơi. Nhưng bây giờ muốn có tiền nộp cho Báo thì phải xà xẻn thôi. Lúc đầu chỉ là ba cái chuyện lẻ tẻ vặt vãnh như nhận quản lý chi tiêu trong gia đình, tranh thủ cấu véo các khoản chi. Mỗi ít thì kê lên nhiều nên cũng vơ được một ít. Nhưng lòng tham của Báo không dừng lại ở đó. Hắn thúc Hiền phải trộm cái nhiều hơn, to hơn, có giá trị hơn. Cô ta bắt đầu mon men đến cái tủ trưng bày đồ cổ của nhà Vinh, nghe lời Báo chụp loại hình ảnh của những món đồ cổ trưng bày trong đó. Tên Báo đi chào hàng khắp nơi. Khi có người mua, hắn bắt đầu thuê đội mafia làm giả. Phải nói là việc làm giả của cái đội mafia này tài thật, để cạnh nhau mà không tài nào nhận ra. Nhưng với con mắt tinh đời và là dân chơi đồ cổ nhiều năm thì bố Vinh sẽ biết đâu là thật, đâu là giả. Nhưng Hiền lợi dụng việc trưng bày trong tủ thì bố chồng cũng ít khi lấy ra xem, và chắc chẳng bao giờ ông ấy ngờ được cô con dâu quý hóa của mình lại dám đánh cháo đồ. Bởi vậy, lúc đầu là đánh cháo những đồ cổ vật nhỏ, sau đến trung bình, và khi đánh cháo được nhiều lần mà không bị lộ thì Hiền bảo gan đánh cháo cả những đồ vật to. Lần đầu tiên đánh cháo, Hiền sợ đến tắt thở, tim ở trong lồng ngực cô đập như muốn vỡ ra. Nhưng chỉ sau vài lần chót lọt, Hiền chẳng còn biết sợ là gì. Nhưng có một điều Hiền không ngờ tới là ở chỗ nào, chỉ trừ phòng ngủ ra, còn căng chóc còn trong các phòng khác thì phòng nào cũng có camera. Nó được nhà chồng của Hiền lắp ở khắp nơi. Họ dùng những cái xịn sò nhất, rất nhỏ, rất bé, ghi hình tốt, ghi âm thanh tốt và sáng như ban ngày, kể cả nó được ghi vào ban đêm. Chính vì tinh xảo như vậy nên camera cũng gắn được ở những nơi khó nhìn thấy nhất. Bởi vì gia đình Vinh không muốn khách khứa đến chơi, lại không tự nhiên khi nhìn thấy camera luôn chĩa vào phía mình, thế mới chết Hiền. Hiền cứ như đi vào chỗ không người, hết lần này tới lần khác đánh cháo cổ vật mà không hề biết mình đang bị ghi hình lại. Một tủ cổ vật của bố chồng, nhờ sự thông minh của Hiền và thói ma cô của Báo, mà giờ đây toàn là đồ giả. Nhìn thoáng qua chẳng ai phát hiện ra sự thật này. Vì vậy số tiền mà Hiền thâu tóm được của nhà Vinh đã lên tên tới con số hàng tỷ và nhiều tỷ. Nhưng lòng tham của Báo là vô chừng. Hắn thấy Hiền đúng là một cái mỏ vàng cho hắn khui. Vì vậy hắn không ngừng thúc ép, đe dọa, đều có phải ra tay hết lần này tới lần khác. Cũng có lúc Hiền cảm thấy mình thật là đê tiện, nhưng mà lỡ nhúng chàm rồi thì biết phải làm sao. Cô giờ đã quen với cuộc sống giàu sang, và bố mẹ của cô nhờ gả cô cho Vinh nên họ cũng được thơm lây. Giờ đây bố mẹ cô đều trở thành nhân viên ở công ty của Vinh, với chức danh có thể khiến người khác thèm muốn. Tiền bạc cũng vì vậy mà rủng rỉnh hơn. Chưa kể Vinh vẫn đều đặn báo hiếu cha mẹ vợ. Nhìn bề ngoài không một ai biết anh và Hiền chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Thế nên nhiều lần bố mẹ Vinh nhắc tới chuyện con cái cháu chắt, Vinh chỉ nói: bố mẹ đừng lo, con cái là lộc trời cho, trời chưa cho nên chưa có. Vợ chồng con cũng đang thả chứ không có kế hoạch gì đâu. Nhưng chắc có lẽ sẽ từ từ. Bố mẹ cũng đừng gây áp lực cho Hiền, không là cô ấy sợ quá tịt luôn đấy. Thế con trai nói như vậy, ông bà chỉ cười chứ còn biết nói gì đây. Bà vẫn dặn với theo con trai: nếu chậm mới thay vợ chồng phải đi khám xem sao, chứ bây giờ vô sinh nhiều lắm đấy. Nhưng cũng đừng lo quá, Thứ bộ y học hiện đại nên cũng chẳng sợ chuyện không chữa chạy được. Con nhé. Dưới kế sách của báo, Hiền liên tiếp bị báo khống chế và cô liên tục bòn rút của nhà chồng. Rồi tuần cho báo những mong được yên thân. Nhưng lòng tham của báo chưa dừng lại. Hắn tiếp tục đòi cô phải ra điều kiện với Vinh, cho mình đi làm. Hiền nhớ lại, báo từng nói: ăn cắp vặt tiền chợ, tiền mua sắm ở trong nhà chỉ là lúc cơ nhỡ thôi. Còn cháu đổi cổ vật thì cũng đến lúc hết cổ vật cho em cháu. Vì vậy về lâu về dài, em phải là người của công ty thằng Vinh. Có như vậy, em có thể moi tiền nó mỗi ngày, và em phải moi bền vững cho anh. Đâm lao thì phải theo lao thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Hiền tỉ tê hết với Vinh, đã đến bố mẹ chồng rằng ở nhà buồn chán, muốn đến công ty làm việc. Thương con dâu, bố mẹ Vinh có phần ép anh cho Hiền đi làm ở công ty, khi thấy con trai của mình còn có chút phân vân, do dự. Cuối cùng cũng vì nể bố mẹ và cũng để cho lòng mình khỏi áy náy khi Vinh cưới Hiền về làm vợ, nhưng trên danh nghĩa mà thôi, nên anh nhượng bộ để Hiền đi làm. Sau một thời gian đi làm nghiêm túc, Hiền chắc chân ở trong vai trò quản lý vật đầu tư vào và đầu ra của công ty. Một vị trí có thể giúp Hiền lấy được tiền của Vinh mà không bị ai khống chế. Và sau đó là những tháng ngày Hiền khai khống và bòn rút tiền của công ty. Cũng có vài người nghi vấn, nhưng cô lấy danh nghĩa là vợ của giám đốc ra để bịt miệng họ. Vì vậy suốt một thời gian dài, Vinh như người bị bịt mắt. Thời gian này, báo lại càng giáo diết thúc ép Hiền đến khách sạn với hắn. Có chuyện gì đến cũng phải đến. Hiền đã mang thai con của báo. Đây thực sự là một tin sét đánh với Hiền. Bởi vì Hiền không hề nghén, cô chỉ hơi béo lên một chút. Mà khi cái thai được 4 tháng, Hiền mới biết là có em bé trong bụng đạp. Cô thấy lạ mới đi khám thì mới hay. Và lúc này thì không thể bỏ đứa bé được nữa, bởi đã quá lớn rồi. Cô thật sự rối bởi vì không biết phải lý giải với Vinh và gia đình anh ra sao. Khi cô kể từ ngày cưới đến nay, chưa bao giờ và chưa một lần thực sự là vợ của anh. Cô gọi điện cho báo và hốt hoảng. Anh báo, anh giết tôi rồi. Tôi đã có thai với anh 4 tháng mà không hề biết. Lúc nào cũng bảo tôi là yên tâm đi, anh phòng bị hết rồi. Sao vẫn có thai đây này? Bác sĩ bảo tôi là tử cung có vấn đề. Nếu bây giờ mà bỏ thai, có khi tôi chết trên bàn phẫu thuật đấy. Tôi không muốn chết, cũng chẳng muốn sinh đứa con này ra. Tôi bây giờ phải làm sao đây? Anh nói đi, anh làm sao thì làm, tôi khổ quá mà. Khác với vẻ hốt hoảng của Hiền, báo cứ bình thản nói: làm cái gì mà nhặng lên thế? Bỏ được thì bỏ, không bỏ được thì đẻ. Cứ bảo đấy là con của thằng Vinh, mày là vợ nó cơ mà. Mày cưới cũng hơn một năm rồi, mày có thai là chuyện bình thường. Và mày có thai có khi nào nhà nó lại mừng nữa là đằng khác. Mày đừng có làm loạn lên. Còn chuyện nó phạt mày, không cho mày ăn nằm với nó, tao tin là nó sẽ im mà không dám công khai chuyện này đâu. Cái kiểu nhà giàu như nó giữ danh tiếng lắm, nó không giải gì mà lại ông tửa bụi này. Nên mày cứ bình tĩnh, đừng có mà quấy quả tao. Ông hết cả đầu tao rồi. Hiền vẫn không thể nào bình tĩnh được. Anh báo, anh không phải là tôi nên anh không sợ. Và anh cũng nói thật là dễ nghe, nhưng thực tế không đơn giản như anh nói đâu. Tôi bây giờ phải làm sao đây? Anh không thể bỏ mặc phụ thay tôi lúc này được. Đó là con của anh đấy. Báo thủng thẳng. Con tao thì sao? Mày bảo tao giờ cưới mày à? Hay là đến nói với nhà chồng mày là mày đang có thai con của tao? Chỉ có một cách duy nhất là mày câm cái mồm của mày lại, mà xem nó như là con của chồng mày. Mày biết đấy, tao chẳng ưa đứa nào ồn ào đâu. Mày mà làm loạn lên ấy, thì mày là đứa phải gánh chịu hậu quả. Hiền khóc tức tưởi. Em thật là đốn mạt, xấu xa. Đời tôi sao lại dính phải anh cơ chứ? Tôi yêu anh thật lòng, nhưng lại phản bội tôi. Đến khi anh bỏ rơi tôi tự tìm cái phao cứu sinh cho mình là Vinh. Thanh lại tống tiền tống tình tôi. Bây giờ tôi mang thai con của anh, anh lại bỏ tôi với cái bụng bầu vô thừa nhận. Tôi phải làm sao bây giờ? Bảo nói dứt dạt. Ai chứng minh đó là con của tao? Vì vậy chỉ còn cách duy nhất là mày hợp thức hóa đứa con này và lo cho mày đi. Đừng còn léo nhéo bên tai của tao nữa. Đứa cả tai của tao rồi. Không biết phải làm sao, Hiền đành phải gọi điện cho mẹ. Bà mẹ sau một hồi chu chéo chửi rủa Hiền là ngu thì cũng bày cách cho con gái. Lúc là không còn cách nào khác đâu, phải làm theo lời của thằng báo thôi. Mày cứ nói nhà chồng mày là vì mày mang thai lần đầu không biết, không có kinh nghiệm, không nghén, nên bây giờ mới biết. Vì thế có cái cục gì đó nó cựa ở trong bụng, đi khám thì biết là có thai. Hiền làm theo lời của Báo và bà Mão. Bố mẹ chồng của Hiền thì mừng khôn xiết, còn Vinh thì anh ngạc nhiên đến khinh bỉ và cuối cùng là căm hận Hiền. Anh thì biết là cô hoang thai rồi về đổ vấy cho anh. Bởi từ ngày cưới tới giờ, anh chưa một lần chung chăn gối với Hiền. Nhưng vạch mặt cô ả thì phải có bằng chứng. Bởi vậy anh không làm ầm lên, không kinh động đến bố mẹ của mình. Anh bắt đầu lập kế hoạch theo dõi và lật tẩy vợ. Anh thuê thám tử theo dõi Hiền. Anh cho người kiểm soát những hoạt động của Hiền ở công ty. Cũng có một đội chuyên giả soát các chứng từ, sổ sách do Hiền phụ trách. Và đội này âm thầm làm việc sau khi mọi người trong công ty đã ra về hết. Một tháng sau, Vinh nắm trong tay toàn bộ những bằng chứng chống lại Hiền. Và anh định sẽ bóc trần bộ mặt thật của cô cho bố mẹ biết. Đồng thời cũng sẽ đưa đơn ly dị, bắt Hiền phải ký. Để anh có thể tự do đến với Huệ như anh thẳng mong đợi. Nhưng đúng là tạo hóa cũng hay trêu đùa. Dự định của Vinh chỉ còn vài ngày nữa là tiến hành, thì một biến cố xảy ra với anh. Hôm ấy trên đường đi làm về, anh cảm thấy đầu óc của mình quá nặng nề về chuyện của Hiền, nên quyết định tản bộ hóng mát. Bất thình lình, anh thấy một cháu bé băng ngang qua đường để nhặt quả bóng. Cùng với đó một chiếc ô tô, một chiếc xe mô tô kiểu xe địa hình lao tới. Và những sự bất ngờ lúc này của cháu bé khiến người lái mô tô không thể xử lý kịp. Không nghĩ ngợi gì, anh lao ra cứu đứa bé. Và cú tông xe định mệnh đã khiến anh bị chấn thương sọ não, phải nằm điều trị gần 2 tháng trời. Trong 2 tháng đó, Hiền tha hồ tung hoành ở công ty, vơ vét thêm tiền bạc mà Vinh đã cả một đời cống hiến. Nhưng chẳng có ai dám vạch trần, bởi Hiền là vợ của Vinh. Mẹ Vinh thì lo lắng cho con, nên họ cũng không quán xuyến được công ty. Còn một lý do nữa là họ cũng không thể ngờ được đứa con sâu của mình lại mưu mô đến vậy. Nên Hiền cứ như con ngựa bất kham, một mình một cõi không xem ai ra gì. Nhưng Hiền nào có sung sướng. Bao nhiêu tiền cô vơ vét được đều chảy vào túi của Báo, chứ cô cũng không hề giữ lại cho mình được bao nhiêu. Báo là một kẻ lọc lõi, bây giờ hắn lại thêm sự xúi bẩy của đám bạn nghiện và con bồ nhí, nên hắn cứ bắt Hiền phải nôn ra tiền, không sót một đồng nào. Đội điều tra bí mật do Vinh chiêu mộ vẫn chỉ biết thu thập tài liệu, chưa người chủ ra lệnh điều hành trả lương cho họ. Hiện đang nằm ở viện và gần như họ không giao tiếp được với ai. Họ cũng như rắn mất đầu, có lúc còn hoang mang. Bố mẹ Vinh thì không biết được bộ mặt thật của con dâu, nên suốt thời gian Vinh nằm viện, ông bà lại càng yêu thương Hiền hơn, không cho cô làm gì, chỉ việc đi làm, về nhà nghỉ ngơi và dưỡng thai. Nếu muốn vào với Vinh thì vào, không thì thôi. Tất cả đã thuê người chăm nuôi Vinh ở trong viện, cũng không ngoài lòng tốt là cho Hiền nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian đó, bà cũng liên tục gây sức ép với Hiền. Hắn không chỉ bắt Hiền phải vơ vét tiền cho nó, mà ngay cả chuyện phục vụ hắn, hắn cũng không tha cho Hiền chút nào, cho dù bụng của Hiền ngày một to lên. Nhiều hôm cô nhục nhã và uất ức van xin hắn, tha không được, cô còn định cầm dao, dù muốn dao thì ra. Nhưng Hiền đúng là ăn trái đắng. Cô không những không đâm được hắn mà còn bị hắn đánh cho bầm dập. Hết đánh, hắn lại hành hạ cô suốt đêm, khiến cô ngày hôm sau phải thân tàn ma dại mà trở về nhà. Lại nói về Huệ, từ ngày đám cưới của Vinh với Hiền diễn ra, Huệ bỏ nhà ra đi, bởi vì cô biết bản thân mình không thể chấp nhận hay chịu đựng được cảnh người yêu mình sánh đôi cùng chị gái và lễ đường. Cô đã bỏ đi đến nơi thật xa, xa lắm, để cố quên đi mối tình trái ngang, để không ai nhận ra cô và biết câu chuyện buồn của cô. Cô quyết tâm xây dựng một cuộc sống mới, mà ở nơi đó không có Vinh. Nơi Huệ đến là một vùng đất cao nguyên, nơi có đồng bào dân tộc sinh sống, nhiều hơn là người Kinh. Tại đây cô phải mất một thời gian khá lâu mới quen được cuộc sống lạ lẫm, rất nhiều khó khăn, thiếu thốn và khác biệt về phong tục tập quán. Tại đây cô được một người phụ nữ tốt bụng cho ở nhờ, cho ăn, và hàng ngày dạy cô làm lụng để kiếm tiền. Người phụ nữ này cũng mặc quần áo của người đồng bào. Bà ấy sống một mình, và kể từ ngày có Huệ, bà ấy vui hẳn ra. Nét mặt buồn buồn và ánh mắt cô quạnh cũng bớt đi phần sầu thương. Mọi người cũng không ai biết rõ về bà, chỉ biết rằng bà không phải là người ở đây. Bà đến đây khi còn rất trẻ, ngày đầu cũng có con nhưng lại không nuôi được con, mà phải để cho người dưới xuôi nuôi. Chồng bà là ai, còn sống hay đã chết, vẫn còn là một bí mật mà mỗi khi ai hỏi tới thì bà đều câm lặng rồi rời đi, khiến cho mọi người cũng không ai dám trò chuyện nữa. Ngày trước tên bà là gì không ai biết, nhưng từ ngày bà đến với bản làng này thì bà thích mọi người gọi với cái tên là Hân Lam. Câu chuyện mà mọi người kể cho Huệ nghe cũng chỉ đến thế. Cô rất thương bà Hân Lam, và nhìn nét mặt của bà thì Huệ đoán ngày còn trẻ bà cũng là một cô gái ưa nhìn. Cuộc sống của Huệ cứ thế trôi đi, cô chẳng buồn liên lạc với mới gia đình. Cô thật sự muốn quên được cái nơi đã để lại trong cô một vết thương lòng không bao giờ lành. Cô rất thương bố, nhưng nếu cô liên hệ với bố thì bố sẽ lên đây tìm cô rồi bắt cô quay về. Cô liên hệ với bố thì lại thêm một lần nhắc cô nhớ về nơi ấy, trong khi cô hoàn toàn muốn quên, muốn đoạn tuyệt. Còn mẹ và chị Hiền thì cô không có một chút vấn vương. Chỉ là người đã cướp đi chồng tương lai của cô, mẹ là người luôn có ác cảm với cô. Bởi vậy mà nhà không còn là nơi để Huệ có thể về nữa. Cô quyết định ở lại đây, gắn bó cuộc đời của mình với người xa lạ này. Nhưng ở họ, cô lại nhận thấy họ thương cô thật lòng. Thấm thoát thời gian trôi qua, bây giờ Huệ đã là con nuôi của mẹ Hận Lam. Hai người phụ nữ, một già một trẻ, nương tựa vào nhau mà sống bình yên mỗi ngày. Cho tới một hôm, Huệ đi nương về thì cô bị trúng gió. Cô vật vã, nôn ói, đau mình mẩy mà cứ như muốn ngất đi. Mẹ Hờ Làm hoảng hốt vội lôi cô vào đánh gió. Bà còn cẩn thận đun một nồi nước lá lau cho cô để đuổi cái bệnh đang ám vào người của Huệ. Lần đầu tiên Huệ được mẹ Hờ Làm chữa bệnh theo cách bài thuốc dân tộc. Vì là mẹ con nên bà Hờ Làm không ngần ngại, cởi bỏ quần áo của Huệ mà đánh gió cho cô. Khi áo của Huệ được cởi ra hết, cái bớt đỏ ở khe ngực đập vào mắt của bà, khiến bà giật mình rụt tay lại, đứng hình mất vài giây. Sau đó vội vàng cạo gió cho Huệ. Xong việc để Huệ nằm nghỉ, bà sẽ hiên nhà ngồi mà trong lòng thơ thần, mắt xa xăm nhìn về con đường ngoằn ngoèo dẫn từ bản của bà về xuôi. Bà không hiểu sao cái bớt đỏ của Huệ lại ám ảnh bà đến vậy. Bà cũng có một đứa con gái, nó cũng có cái bớt ở đúng vị trí đó. Cái bớt ấy khiến bà bâng khuâng nhớ về người đàn ông cũng sở hữu một cái bớt như vậy, là người đem đến cho bà hạnh phúc tuy ngắn ngủi, nhưng khiến bà cảm thấy cuộc đời của mình thật là may mắn. Vụng trộm ăn cắp tình yêu của bà chủ, nhưng bà cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc. Và rồi tình yêu ấy đơm hoa kết trái, và bà đã mang thai đứa con gái bé bỏng, cũng có một cái bớt ngay khe ngực y như cha của nó. Vì là tình trái ngang, bà là người thứ ba nên chấp nhận phải ra đi, để lại đứa con gái mới sinh đỏ hòn cho bà chủ nuôi. Từ bây tới nay, bà không có một dòng tin tức nào của con gái. Vì sự bình yên cho con gái, bà chấp nhận dứt áo ra đi và không bao giờ quay lại đấy nữa. Bà quyết gửi thân ở nơi chốn cao nguyên này. Hôm nay bà gặp được cô con gái cũng trạc tuổi con gái của bà, có cái bớt giống y hệt với con bà, khiến lòng của bà dậy sóng. Bà hồi hộp, xao xuyến, bất an. Đợi cho Huệ bình phục, bà Hơn Lam dò hỏi về cô gái. Hai người phụ nữ bất hạnh, một già, một trẻ, kể cho nhau nghe về gia đình mình. Qua lời kể của Huệ, bà Hơn Lam biết chính xác đây là đứa con gái của mình rồi. Những câu chuyện chắp vá của những mảnh ký ức đã giúp bà hiểu ra những năm tháng tuổi thơ cơ cực của con khi sống trong căn nhà đó. Bà không ngờ rằng bà mẹ lại nhẫn tâm đến như vậy. Có lẽ thù bà hận chồng phản bội nên mọi sự tức giận bà đều trút lên đầu của Huệ, khiến cô càng phải chịu thua thiệt dù có bố đẻ sống chung nhà. Càng xót con gái, bà đã làm lại càng thương con đến quặn lòng. Bà quyết không giấu giếm nữa, bà nói cho con nghe về cuộc đời và số phận của mình. Hai mẹ con bà nhận nhau trong sự đau xót và tủi thân đến cùng cực. Huệ để cho những cảm xúc trào dâng qua đi, cô tự an ủi mình là phải vui mừng, không được khóc lóc. Con nằm mơ cô kẽ không nghĩ là mình được gặp mẹ ruột, bởi trong suy nghĩ của cô thì bà Mẹo chính là mẹ của mình. Chỉ có điều là cô luôn thắc mắc sao bà có hai đứa con, nhưng đứa thì thương, đứa thì ghét mà thôi. Đến bây giờ cô mới hiểu nguyên nhân vì sao mà mình bị đối xử như vậy. Những ngày sau đó, bà Hân Lam luôn tranh thủ tâm sự cùng con. Bà quan tâm đến mối tình sang dở của con. Bà hỏi thằng Huệ: con nói cho mẹ biết, con đã quên được Vinh chưa? Cô đáp với giọng buồn buồn. Nếu nói quên là con nói dối, nhưng con đang cố gắng từng ngày để quên đi người đàn ông. Bởi vậy giờ họ đã thuộc về một người phụ nữ khác, không phải là của con nữa mẹ à. Anh chưa bao giờ là của con cả. Bà Hơ Lam nói. Con khác mẹ. Con yêu khi Vinh chưa có gia đình. Vừa có lỗi là Hiền và bà Mão. Còn Vinh thì mẹ tuy chưa gặp nó, nhưng mẹ nghe con kể thì mẹ nghĩ Vinh không phải là người xấu đâu, không dễ gì sa ngã. Có chăng là có uẩn khúc gì ở đây? Huệ khóc nấc. Con cũng đã từng nghĩ như mẹ. Nếu có uẩn khúc, sao Vinh không cố chứng minh là mình không sai, mà lại chấp nhận sự sắp đặt của mẹ con nhà bà Mẹo? Phải chăng là Vinh cũng có lỗi? Nhưng bây giờ con nói gì thì cũng muộn rồi mẹ à. Anh không bao giờ là của con nữa. Con cũng đau lắm. Nhưng thôi, cái số con nó vậy mà, thì mình chấp nhận thôi mẹ. Bà Hờ Lam vẫn gặng hỏi. Nếu bây giờ có thể quay lại với Vinh, con có đồng ý không? Huệ vừa khóc vừa nói. Làm gì nữa hả mẹ? Mọi việc an bài rồi. Con có phận của con, anh cũng có phận của anh ấy. Mà sao mẹ lại hỏi con câu này làm gì? Con đã cố quên, dù điều đó là vô cùng khó khăn. Sau này mẹ lại sớ lên để tim con đau đến như vậy? Thôi mẹ nhé, hôm nay là lần cuối cùng chúng ta nhắc lại những chuyện không vui. Mẹ giúp con quên đi người ấy. Con muốn mẹ sẽ là người thế chỗ cho anh ấy trong tâm trí và cả trái tim của con bây giờ lẫn về sau. Nghe con nói, bà Lam thương con đến xé lòng. Bà biết Huệ nói như vậy thôi, chứ bà không thể thay thế cho Vinh trong trái tim con gái của mình. Trong khoảng thời gian hai mẹ con bà Hát Lam hạnh phúc vì tình cờ tìm được nhau, thì ở dưới xuôi Vinh cũng đã bắt đầu hồi phục sau tai nạn. Những ngày này bố mẹ của anh vui mừng khôn xiết. Mọi việc dần dần đã trở lại với anh như một phép màu. Anh bình phục mau chóng, không để lại di chứng sau cú tông xe chấn thương sọ não. Anh lại tiếp tục lao vào điều tra Hiền. Đã tới lúc anh lật mặt cô vợ có một không hai này. Số tiền Hiền đã thụt két của công ty Vinh, anh sẽ bắt cô ta phải đền, không thiếu một xu. Cái đó đến với Hiền nhanh đến nỗi mà cô ta không ngờ tới. Mà tới khi công an gửi giấy mời cô về phối hợp điều tra theo đơn kiện của Vinh, thì cô mới biết số phận mình đã được định đoạt. Với tội danh bòn rút tiền của công ty, thất thoát cho công ty và chiếm đoạt tài sản của công ty một cách bất hợp pháp lên đến tiền tỷ, Hiền đã bị điều tra và xét xử. Những tội lỗi do Hiền gây ra, tất nhiên là cô đã phải trả giá. Nhưng số tiền cô làm thâm hụt của công ty, Hiền đã chuyển hết cho báo và không hề lưu lại bất kỳ một chứng từ nào. Vì vậy, cô phải chịu trách nhiệm bồi thường cho công ty của Vinh. Không có tiền, ông Tuất và bà Mão phải bán nhà lấy tiền cho Hiền để khắc phục hậu quả. Câu chuyện thứ hai Vinh cần làm là vạch trần đứa con mà Hiền đổ cho anh. Anh không nói nhiều, chỉ yêu cầu xét nghiệm ADN. Kết quả chọc ối xét nghiệm cho thấy không có quan hệ huyết thống cha con với Vinh. Vậy là việc Hiền làm, Hiền phải chịu thôi. Đến lúc này, chỉ mỗi Hiền đối mặt với những khó khăn mà không hề thấy báo đâu cả. Nhưng kể cả có báo thì cũng không thể bắt hắn ta nhận cái bào thai này là tác phẩm của mình. Và càng không thể buộc tội báo khi hắn đã lấy trọn số tiền mà Hiền vơ vét được từ nhà chồng. Đáng tiếc là Hiền không trưng ra được bất cứ kỳ chứng cứ nào có liên quan đến việc báo đã nhận tiền của cô. Nhà ông Tuất sau khi bán nhà cho Hiền khắc phục hậu quả xong thì phải đi thuê trọ trong khu ổ chuột cho rẻ, và cũng muốn tránh gặp mặt những người quen cho đỡ xấu hổ. Từ lúc này, mọi điều xấu mà bà Mão và Hiền làm, ông Tuất mới biết. Căm vợ tức con mà không làm gì được, ông trở nên trầm tính, ít nói, gần như là trầm cảm. Còn bà Mão Mẹo xót cái nhà phải bán, con thì vướng vào vòng lao lý. Con rể kiên quyết ly hôn khiến bà bẽ mặt với mọi người xung quanh, nên bà đã suy nghĩ quá nhiều. Chửi con cũng không đỡ bực bội, trừ thằng Báo thì cũng chẳng giúp ích gì cho bà với con Hiền. Bà Mão nghĩ nhiều quá mà bị tai biến, bà mới thấm cái nỗi cô đơn. Con gái thì còn đang thụ án, chồng thì trầm cảm chán đời và gần như không muốn nhìn mặt bà. Một mình bà xoay sở với bệnh tình, sống nương nhờ vào sự thương hại của người dân trong xóm. Bà cũng bắt đầu nhận ra những điều quá quắt mà mình đã làm và sám hối. Nhưng mọi việc đã quá muộn. Vừa đau ốm, bệnh tật lại vừa suy nghĩ quá nhiều. Bà Mão nhanh chóng lạc vào những cơn trầm cảm và ngày một nặng nề hơn. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, ông Tuất dậy mà không nghe thấy tiếng bà Mão ho nhẹ như mọi khi. Linh cảm có điều chẳng lành. Ông Tuất vào giường của vợ thì bỗng dẫm phải một vũng nước nhỏ ươn ướt nhưng reo rèo. Bật đèn lên, ông thất kinh khi thấy đó chính là máu. Còn trên giường bà Mão mẹo chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo khi cổ tay của bà bị chính bà cắt đứt động mạch. Sau đám tang của bà Mão, ông Tuất có lên thăm Hiền và cho nó hay tin là mẹ nó không còn nữa. Hiền chết lặng rồi gào khóc và la hét cả nhà giam. Hai tuần sau, cán bộ trại giam thông báo cho ông Tuất biết Hiền có dấu hiệu trầm cảm, tâm thần và đưa đi giám định và điều trị tại bệnh viện chuyên khoa. Vậy là gia đình ông Tuất đã tan nát hết cả. Ông suốt ngày ngồi thẫn thờ trước nhà, thỉnh thoảng Vinh đến thăm ông. Khi phát hiện ra ông có vẻ bị trầm cảm, anh đã đưa ông đến bệnh viện điều trị. Được chữa chạy kịp thời nên ông Tuất mau bình phục, trở lại với cuộc sống đời thường. Nhưng những ký ức đau buồn với gia đình thì sẽ mãi mãi không thể làm ông quên. Bỗng bây giờ ông lại nhớ đến Huệ, đứa con gái bất hạnh của ông. Nó đã bỏ ông đi mấy năm nay. Ông nhớ nó, nhớ luôn người tình năm ấy là bà Lam. Ông muốn tìm Huệ lắm, nhưng mà sức khỏe của ông không cho phép. Tiền bạc cũng không có, nên ông đành ngỏ lời với Vinh. Bố nhớ cái Huệ quá. Bố muốn đi tìm nó nhưng bố không thể. Con có thể giúp bố, con đi tìm nó cho bố được không? Vinh hồ hởi đáp ngay. Bố không nói thì con cũng đã khởi động và có kế hoạch rồi. Nhưng cái khó là con chưa biết phải tìm Huệ từ đâu. Bởi vì ngay hôm bỏ nhà đi, Huệ chưa một lần thông tin về, nên bây giờ con cũng chưa biết tìm Huệ bắt đầu như thế nào. Nhưng con sẽ quyết tâm tìm, lâu bao nhiêu cũng được. Giờ đây ông Tuất phải sống một mình. Ông cũng là cái số của ông nó vậy. Bởi trong quá khứ ông cũng đã từng làm nhiều điều sai trái. Cho dù bà mẹ có đanh đá, đáo để hay độc ác, thì việc ông Tuất tư tình với bà Lam cũng là có lỗi với bà mẹo. Bởi vậy giờ đây ông phải chịu cảnh sống cô độc, không vợ, không con. Còn bà mẹo thì bà đã không chỉ ác mà còn rất mưu mô xảo quyệt, nhưng cuối cùng phải chọn cái chết để giải thoát cho mình khỏi cuộc sống bị bệnh tật vây quanh. Còn Hiền thì cô cũng giống bà mẹo, cũng đã làm những điều ác nên cuối cùng cũng hóa điên. Đó phải chăng là sự vay trả của số phận? Thật là nhuật nhân quả, chẳng chừa một ai. Về phần bà Lam, tuy bà đã yêu hết mình, yêu chân thành, nhưng bà đã nhắm mắt làm liều, chen ngang vào cuộc sống của vợ chồng ông Tuất, nên bà cũng phải gánh chịu sự trừng phạt của tạo hóa. Bao nhiêu năm không được chăm sóc con, nhìn con lớn lên và phải chôn chặt mối tình ngày ấy trong lòng, phải chăng cũng là một cách để bà Lam trả nợ đời? Duy chỉ có Huệ và Vinh là những người vô tội, không làm điều ác nên không phải trả giá. Nhưng liệu họ có được ở bên nhau hay không? Chắc trời xanh không nỡ nhìn họ chia lìa mãi mãi. Đúng vậy, cuộc tìm kiếm của Vinh không hề có kết quả trong nhiều tháng, nhưng anh không hề nản lòng. Chỉ là anh chưa biết lần ra manh mối hay tung tích của Huệ ở đâu. Anh cũng muốn mau chóng tìm ra cô. Phần vì vừa thỏa nỗi nhớ mong, phần vừa đem lại niềm vui cuối đời trong Tuất. Anh thấy ông Tuất ngày một già đi, bệnh tật cũng ập đến. Anh rất lo lắng là sẽ không đợi được Huệ. Sau một lần cùng Hiệp hội Doanh nhân đi từ thiện cuối năm, do thiếu người nên Vinh được Hiệp hội cử đi, bởi vì anh trẻ khỏe, năng nổ, nhiệt tình. Vinh hăng hái nhận lời, nhưng chính bản thân Vinh cũng không thể ngờ rằng chuyến đi ngẫu hứng đó, anh lại gặp được Huệ ở một bản làng xa xôi, nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tìm cô ở đấy. Ngày hôm đó, Vinh theo chân trưởng bản đi đến rừng, đến từng quà phát quà. Đến đúng nhà của Huệ thì bà Hờ Lam đã lên lương nên chỉ còn mỗi mình cô ở nhà. Sau câu đánh tiếng chào hỏi, Vinh bước cùng phần quà trên tay. Khi thấy có người nhận ra, anh sững sờ khi nhìn thấy Huệ. Anh đánh rơi cả phần quà. Vinh hỏi lớn, Huệ, Huệ, có phải là Huệ không? Nghe có người gọi tên mình, lúc này Huệ mới nhìn kỹ thì đúng là Vinh. Cô định chạy lại ôm anh, nhưng chợt nhớ ra bây giờ Vinh là anh rể của mình nên cô lại thôi. Cô ngượng ngùng bối rối đáp, anh Vinh đúng không? Xin lại lên đây. Em không ngờ là gặp anh ở đây đấy. Em bất ngờ quá. Anh đã vào nhà rồi thì ngồi xuống đây uống chén nước đã. Vậy là câu chuyện về cuộc đời của Vinh cứ thế tuôn ra. Huệ mới biết là bà Mạo đã mất. Ông Tuất thì đang bệnh tật, nhưng may có Vinh lo lắng cho nên bây giờ cũng tạm ổn. Nhưng ông đang sống cô độc một mình, còn Hiền thì hóa điên vào trong bệnh viện tâm thần. Cô xót bố, cũng có chút thương cảm cho bà Mão và Hiền, bởi vì dẫu sao cô cũng sống cả tuổi thơ với người mẹ và người chị ấy. Giây phút xúc động của Hiền trôi qua, Vinh ngỏ lời. Anh đã tìm thấy em, anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu. Bởi xem cũng biết là anh không phản bội em, chỉ là anh bị gài thôi. Vì vậy suốt những năm tháng còn tồn tại hôn nhân với Hiền, anh luôn giữ khoảng cách và không thêm bất kỳ một lần nào chung đụng với cô ấy cả. Anh vẫn chờ ngày đoàn tụ với em, thế nên lần này anh sẽ đón em và mẹ Lam về dưới nhà mình. Anh muốn chúng ta sẽ là một gia đình. Anh muốn được làm chồng của em. Cô rất muốn được về cùng anh, nhưng còn mẹ, có lần mẹ đã nói mẹ không đi đâu cả. Để đã kêu mang mẹ thì mẹ sẽ sống trọn đời ở đây. Sau này khi mẹ nằm xuống, cũng muốn được ở lại mảnh đất này với những người xa lạ, nhưng họ luôn coi mẹ như những người thân. Buổi trao quà hôm ấy, Vinh phải cầu cứu mấy người bạn đi cùng phát hộ, bởi vì anh muốn ở lại với Huệ. Anh không còn muốn đi phát quà nữa. Đến trưa, bà Lam về, cái con gái thuật lại câu chuyện một cách vắn tắt. Nhìn Vinh mà bà ưng ý vô cùng. Bà quyết định bỏ qua lời hứa của mình mà cùng con về với Vinh, bởi vì với bà bây giờ, hạnh phúc của con là điều quan trọng nhất. Bà nói cho hai con yên tâm. Mẹ sẽ về cùng với Huệ. Mẹ rất muốn nhìn thấy con gái của mẹ hạnh phúc. Mà mẹ biết bao nhiêu năm qua, nó muốn quên nhưng chưa hề quên được Vinh. Vì vậy con hãy yêu thương nó và đừng làm nó buồn. Cũng đừng làm cho mẹ thất vọng, vì nó bây giờ là cuộc sống của mẹ đấy. Nghe mẹ vợ tương lai nói như vậy, Vinh vui mừng hết cỡ. Anh nhào đến ôm lấy bờ vai gầy gò của mẹ vợ mà cảm ơn rối rít. Con cảm ơn mẹ, con biết ơn mẹ nhiều lắm. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu. Con sẽ yêu thương Huệ, bởi đó chính là điều mà con mong đợi nhiều năm nay. Hôm sau khi đoàn từ thiện quay về, trên xe có thêm hai thành viên mới, đó là mẹ con nhà Huệ. Cô vui lắm, bởi vì Vinh của cô chưa một lần phản bội cô. Bây giờ cô đã sắp được về nhà, cô sắp được sống cùng với bố Tuất, và những gì mà cô đã từng cay đắng trải qua, nó đang biến thành quả ngọt, như một sự bù đắp của tạo hóa vậy. Ngày Huệ về, cả gia đình Vinh đều chào đón. Mọi người bàn ngay đến chuyện làm đám cưới cho họ, và cả hai quyết định sẽ về chung một nhà trong thời gian sớm nhất. Vinh dọn dẹp nhà cửa và thay mới toàn bộ để không còn một dấu vết nào của Hiền trong căn nhà đó nữa. Anh không muốn Huệ phải lăn tăn suy nghĩ khi thấy những gì đã thuộc về Hiền trước đây trong ngôi nhà này. Vì vợ chồng Huệ sống chung với bố mẹ chồng, nên bà Hà Lam không thể ở cùng với cô, dù bố mẹ chồng Vinh có ngỏ lời mời bà ở cùng. Căn biệt thự của họ khá rộng lớn, đầy đủ tiện nghi và khá tách biệt với các phòng với nhau, đảm bảo sự riêng tư cho những ai sống trong căn biệt thự đó. Bố mẹ Vinh ở gian chính, vợ chồng Vinh sẽ ở căn nhà nhỏ biệt lập bên trái căn biệt thự. Bên phải căn biệt thự vẫn còn một căn nhà nữa. Bố mẹ Vinh muốn bà Lam ở đây, nhưng bà từ chối. Bà sẽ thuê một căn nhà trọ để tiện sinh hoạt, và bà cũng muốn đi làm để có thể tự do trong việc chi tiêu, sinh hoạt mà không phiền đến ai. Sau khi hai bên thống nhất được ngày cưới, Vinh bàn với Huệ ghép đôi lại cho bố Tuất và mẹ Lam, bởi vì dẫu sao trước đây họ cũng đã từng yêu nhau. Bây giờ bà Mão đã mất, bố đang độc thân, mẹ Lam cũng vậy. Hai người nên về ở với nhau để tuổi già hủ hỉ và con cái cũng có không còn lo lắng. Khi ý định này được Vinh và Huệ nói ra, ông Tuất ngại ngùng, còn bà Lam thì từ chối. Và sau rất nhiều ngày thuyết phục, họ mới xuôi xuôi. Ngày cưới của Huệ và Vinh cũng đã đến. Hai vợ chồng bàn nhau trước đó một ngày, cũng là ngày tốt. Hai vợ chồng sẽ làm vài mâm cơm ra mắt cho mẹ Lam với bố Tuất. Bây giờ Huệ không muốn mẹ dùng cái tên Hợt Lam nữa, mà chỉ là mẹ Lam thôi. Cô nói, mẹ ơi, bây giờ con chỉ thích mẹ là mẹ Lam thôi. Mẹ không sống ở bản nữa nên đừng dùng cái tên Lam nữa nhé. Mẹ sẽ cùng nhà với bố Tuất, và chúng con sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ. Hôm ấy, mười mâm cơm cỗ được bày ra, mời bà con bạn bè của ông Tuất và bà Lam. Ai cũng mừng cho cặp vợ chồng già, sau bao năm xa cách, nay lại được về bên nhau. Ông Tuất vui ra mặt, bà Lam có chút thẹn thùng. Đêm ấy, ông không còn ao ốm bệnh tật nữa. Có lẽ vì vui quá nên ông khỏe ra, cứ như hồi thanh niên vậy. Ông và bà đã có một đêm tân hôn ra trò như cặp đôi khác. Bà Lam cũng không ngờ, nhiều năm rồi vắng hơi đàn ông, nhưng sao hôm nay trước ông Tuất Bà cũng rạo rực, cũng ham muốn như tụi trẻ vậy. Cả nhanh chóng xóa đi ngại ngùng, rồi hòa quyện vào nhau trong một đêm tân hôn lãng mạn của tuổi già. Ngày hôm sau là ngày cưới của Huệ và Vinh. Ông bà Tuất và Lam lại sánh bước bên nhau lên sân khấu đại diện cho họ nhà gái. Khỏi phải nói rằng một đám cưới tròn trịa viên mãn đã diễn ra, khiến quan khách dự cưới ai cũng vui lây và chúc phúc cho họ một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Tiệc cưới tan, Vinh đưa Huệ về nhà. Bước vào phòng tân hôn, Huệ vô cùng xúc động khi thấy cách trang trí của Vinh cho căn phòng và chiếc giường cưới. Nhìn nó là đủ biết anh đã trân trọng cô thế nào. Đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm và bao lời thủ thỉ. Anh yêu em. Anh vô cùng hạnh phúc khi cưới được em. Bao năm qua anh chờ đợi giây phút này nhiều lắm rồi. Làm vợ anh nhé. Huệ thẹn đỏ cả mặt. Cô không nói câu nào. Chỉ gật đầu và đón nhận từ anh nụ hôn thứ hai đầy mê hoặc và miên man. Khi đã trở thành người đàn bà của Vinh, Huệ đã rơi nước mắt. Cô khóc vì hạnh phúc, vì được dâng hiến đời con gái cho người mà mình yêu. Khóc vì lần đầu khỏi quan hệ, cô không tránh khỏi những đau đớn mà bất kỳ người con gái nào cũng phải trải qua trong đêm tân hôn, làm Vinh lại càng cảm thấy trân quý và yêu thương vợ mình hơn. Những ngày sau đó, ngày nào cũng là ngày tân hôn của đôi trẻ suốt từ sáng đến tối. Hơn một tháng sau ngày cưới, Huệ báo tin vui. Cả nhà ai cũng mừng, nhất là Vinh, sau bao ngày mong đợi được chung sống với người mình yêu. Bây giờ tình yêu đã đơm hoa kết trái. Vài tháng sau, cả nhà lại như vỡ òa niềm vui vì cái thai của Huệ mang không chỉ là một mà là ba, hai bé trai, một bé gái. Bây giờ Huệ chẳng phải làm gì cả. Vinh thuê hẳn một điều dưỡng về nhà chăm sóc cho vợ và ba nhóc tì. Căn biệt thự đó suốt ngày rộn tiếng cười. Với ông Tuất và bạn Lam cũng vậy. Căn nhà nhỏ tuy đơn sơ của họ nhưng cũng không thiếu đi tình yêu thương của cặp vợ chồng già. Niềm vui sẽ đến với bất cứ ai được xứng đáng được đón nhận. Đó cũng là một món quà mà tạo hóa luôn dành tặng cho mọi người.